Chỉ thẳng vô sanh như quyển, thiếu gì là hy vọng tức là cái mong mỏi đó. Đại huệ là bạch Phật, như Thế Tôn đã nói, tất cả tánh vô sanh và như quyển, đâu chẳng phải Thế Tôn trước sau nói ra sự tự trái nhau ư? Vì nói vô sanh, tánh như quyển. Cái lời hỏi của Ngài Đại huệ rất là lý thú. Bởi vì Phật nói vô sanh như quyển, mà vô sanh thì nó còn mãi mãi, mà như quyển thì chả có chả không. Mà như vậy thì cái chả có chả không làm sao gọi là vô sanh, mà nếu vô sanh làm sao gọi là chả có chả không được. Đó, cho nên Ngài cứ hỏi nếu như vậy thì nó là tự cái nhau. Vì nói vô sanh tánh như quyển, giải thích tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp như quyển, đây là yếu chỉ chính khi sanh mà chẳng sanh. Vì tánh mà không tự tánh nên nói vô sanh, là vô mà chẳng phải vô, như hoa đốm trong hư không nên nói như quyển, là có mà chẳng phải có. Bí mật của Như Lai chẳng phải chỗ trí hiểu đến, lời nhạn trước sau cái nhau bởi muốn rõ ý này vậy. Thì cái này là nêu cái lời hỏi thôi. Đây Phật có giải thích. Phật bảo Đại huệ, chẳng phải ta nói tánh vô sanh như quyển có lỗi trước sau cái nhau. Vì cái sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng có mà chẳng phải có, ngoại tánh mà chẳng phải tánh, thì lý vô sanh hiện. Ở đây Đức Phật Ngài mới giải thích. Ngài nói rằng không phải nói tánh vô sanh như quyển có lỗi trước sau cái nhau. Tại sao vậy? Vì sanh mà vô sanh, bởi vì duyên hợp thì tạm gọi là sanh. Mà sự thật có cái gì sanh? Ví dụ như cái bàn này, khi chưa có cái bàn thì nó nhờ thợ mộc, nhờ gỗ, nhờ ván, đinh, bào, đục, rồi ráng rồi đóng thành cái bàn, phải không? Như vậy cái bàn khi đóng thành nó gọi là gì? Mình nói thành gọi là sanh. Nhưng mà nó có thể sanh không? Nếu nó là sanh á thì phải có một cái sanh ra nó. Nhưng cái này là nhiều duyên ráp lại, nó không có một cái chủ thể, thì lấy cái gì mà sanh? Cho nên chính trong cái sanh gọi là vô sanh. Cũng như cái nhà mình cất lên, thì cái nhà cất lên là đủ tất cả vật liệu, nào gạch, nào gỗ, nào xi măng, nào cát vân vân, mọi cái đó ráp lại dựng thành cái nhà. Thì khi dựng thành cái nhà thì nói cái nhà đó mới sanh hay mới thành. Nhưng mà sự thực mới thành đó là duyên nó hợp, chứ có cái gì sanh ra nó đâu, phải không? Bây giờ nói cái gì sanh ra cái nhà, mình nói coi. Hay là cái gì sanh ra cái bàn, nói coi. Ông thợ mộc sanh ra cái bàn được không? Ông thợ mộc đâu phải gỗ sanh ra cái bàn, phải không? Cái ông thợ mộc chỉ có phương tiện cưa đục này kia rồi đóng ráp thành cái bàn, chứ ông thợ mộc không sanh ra cái bàn, phải gỗ sanh cái bàn, phải không? Gỗ là gỗ, đâu phải đâu sanh bàn được. Như vậy thì cái gì sanh bàn? Đó, bây giờ như cái nhà mình, ông thợ hồ sanh ra cái nhà được không? Nếu ông thợ hồ mà không có xi măng, không có cát, không có tất cả gạch đồ đó, ông sanh được cái nhà không? Thì như vậy ông thợ hồ có phải xi măng cát thì ông không sanh ra cái nhà được. Thì như vậy thì tất cả pháp sanh tức là vô sanh, thấy nó có đó mà không thiệt, cho nên gọi là vô sanh. Không có thực thể cho nên sanh mà vô sanh. Thì như vậy đó là để nói cái nghĩa vô sanh. Thì như vậy vô sanh nó có trái, có mâu thuẫn không? Đó là một lẽ thật chứ có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên Phật nói vậy không có lỗi trước sau trái nhau. Vì cái sao? Vì sanh mà vô sanh, giác tự tâm hiện lượng có mà chẳng phải có. Khi mình giác tự tâm hiện lượng rồi thì thấy cái pháp này nó có mà không phải thật có, ngoại tánh mà chẳng phải tánh. Nếu ngoại tánh tức là mấy cái sự vật ở bên ngoài đó thấy như có mà nó không thực có, thì lý vô sanh hiện tiền. Có mà không thực tức là vô sanh chứ gì. Đại huệ, chẳng phải ta nói có lỗi trước sau trái nhau, xong vì phá ngoại đạo chấp trước nhân sanh nên ta nói tất cả tánh vô sanh. bởi vì ngoại đạo họ chấp có cái nhân sanh. Ví dụ như hồi xưa những ông bà mình nói cái đất hay là cái thế giới của mình có là tại sao có, là do ông trời tạo, hoặc là ông tạo hóa tạo, hoặc ông thượng đế tạo, phải không? Nghĩa là do có một cái nhân sanh ra. Mà sự thật không có cái nhân như vậy, vì vậy là Phật nó vô sanh, nó không có cái nhân sanh ra. Mà không nhân sanh ra tức là một vô sanh như vậy. Đó là Phật phá cái chấp của ngoại đạo, cho nên nói nó là vô sanh. Đại huệ ngoại đạo quá si, muốn khiến cái có và không là có sanh, chẳng phải duyên tự vọng tưởng các thứ chấp trước. Bởi vì ngoại đạo họ si mê quá đi, họ muốn thấy cái có cái không này là có sanh, có sanh thiệt, có sanh ra cái có, có sanh ra cái không, mà không phải, họ không hiểu rằng tất cả đó do cái vọng tưởng của mình, rồi do các thứ chấp trước mà thành. Đại huệ ta chẳng phải có và không là có sanh, thế nên ta dùng thuyết vô sanh mà nói. Đối với Phật thì Phật nói cái có cái không đó nó không có sanh thiệt, vì duyên hợp nó không có sanh thiệt. Bởi không thiệt cho nên Ngài nói nó là vô sanh. Sanh mà chẳng sanh, đây là yếu chỉ quyết định của Như Lai. Vì người giác tự tâm hiện lượng nói bí mật này, vì tự tâm hiện ra nên chẳng phải không tánh, vì hiện chỉ nơi tự tâm nên chẳng phải có tánh. Nghĩa là mình thấy có sự vật thì thấy như có, nhưng mà sự vật đó từ mê mà ra, cho nên nó không thực có. Vì tất cả ngoại tánh chẳng phải tánh, tánh là tức là thực có, thì vô sanh hiện tiền. Nói có nhân sanh, nói không nhân sanh đều tự vọng tưởng chấp trước vậy. Đại huệ nói có tánh đó, vì nhiếp thọ sanh tử, vì hoại kiến chấp không và kiến chấp đoạn, vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh nói để nhiếp thọ sanh tử. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng Ngài nói pháp, nói có pháp này, nói có pháp kia đó, là tại sao? Là vì nhiếp thọ sanh tử, tức là nhiếp thọ những người mà đương bị chìm trong sanh tử, vì hoại cái kiến chấp thân và cái kiến chấp đoạn. Bởi vì Đức Phật sợ người ta nghi rằng Phật nói tất cả pháp nó như quyển, nó không sanh, mà tại sao Phật còn nói có niết bàn, Phật còn nói có tứ đế vân vân, phải không? Như vậy thì Phật nói có tứ đế, Phật nói có niết bàn, Phật nói có lục độ, thì như vậy Phật nói có pháp rồi. Mà có pháp tức là có thật, thì như vậy thì Phật cũng nói có thật, tại sao Phật nói các pháp là không sanh? Thì Phật mới nói, sở dĩ Phật nói có đó là vì giết họ sanh tử, những người đương chìm trong sanh tử, Ngài muốn kéo họ ra, vì phá hoại những cái kiến chấp hoặc có hoặc không, chấp thường chấp đoạn của ngoại đạo. Vì đệ tử của Phật của ta, tức là của Phật, giết họ các thứ nghiệp, đó là họ đương tạo nghiệp, cho nên muốn dẫn họ, cho họ đến cái ra khỏi cái chỗ sanh tử. Cho nên nói rằng vì đệ tử ta nhiếp thọ các thứ nghiệp có chỗ thọ sanh, dùng tánh âm thanh, tức là mượn cái âm thanh nói để nhiếp thọ sanh tử, dùng ngôn ngữ nói có pháp này pháp kia, đó là cốt làm sao hướng dẫn dìu dắt họ ra khỏi sanh tử, chứ không phải Phật nói vậy là có cái pháp thiệt. Chữ tánh là pháp vệ, Phật nói có pháp đó vì khiến đệ tử biết cái nhân sanh tử nhiếp thọ, vì phá chấp đoạn kiến vô nhân vậy. Kinh Niết Bàn nói hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo, tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, tuy không có người thọ mà có quả báo, người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, vì chẳng thấy nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất. Đây là dẫn trong Kinh Niết Bàn. Trong Kinh Niết Bàn nói rằng hành nghiệp của chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo. Thường thường mình hay nói có quả báo là phải thường, đời này rồi tiếp đời sau, có đời này thiệt, có đời sau thiệt mới có quả báo, phải không? Nếu đời sau, đời này không thiệt, đời sau không thiệt, thì cái gì thọ quả báo? Nhưng mà Phật nói đời này không thiệt, đời sau không thiệt, mà nghiệp báo vẫn thọ. Tại sao vẫn thọ? Thì bây giờ tôi nói rõ cái ví dụ. Ví dụ như mình nổi giận ai đó, mình liền chửi họ một câu rất nặng. Mình chửi họ một câu rất nặng, cho họ đánh một bạt tay cũng rất nặng. Thì lời chửi có thiệt không? Cái đánh có thiệt không? Mà cái mặt mình có đau không? Đau không? Hai cái thì không thiệt hết mà phải đau. Ví dụ như ở hiện tại chúng ta làm người khác buồn, rồi mai kia họ tìm cách là trả thù lại cho mình khổ, thì như vậy hiện tại mình làm thì cái nghiệp hiện tại những cái không thiệt, mai kia họ trả lại là mình khổ cũng là không thiệt. Nhưng mà khi họ làm mình khổ, mình có thấy khổ không? Nếu mình chưa giác thì mình thấy những khổ. Tuy nghe Phật nói nghiệp báo không thiệt, cái nghiệp nó không thiệt, mà quả báo vẫn phải trả. Không thiệt là khi nào mình hết mê, chứ còn mê thì còn vẫn trả như thường. Bởi vậy cho nên nó hành nghiệp thì chúng sanh chẳng thường chẳng đoạn mà được quả báo. Tuy niệm niệm diệt mà không thể mất, niệm niệm diệt mà không thể mất, tức là nó liên tục mà nó không mất. Tuy không có người làm mà có tạo nghiệp, nghĩa là không có người làm thiệt, nhưng mà khi mình mê, mình gây nên cái gì đó thì cái đó nó cũng có với mình. Tuy không người thọ mà có quả báo, người thọ không thiệt mà quả báo vẫn có với lúc mình mê. Người thọ tuy diệt mà quả báo chẳng thấy biết, nghĩa là như mình tạo cái nghiệp ác thì cái thân này nó diệt rồi, mà cái quả báo của mình không biết nó ra sao, nhưng mà rồi nó vẫn dẫn mình đi, nó đưa mình tới chỗ khổ. Vì chẳng thấy nên không có trước sau, vì mình không thấy biết nó rõ cho nên nói là không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp hư mất. Hư mất là cái pháp nó không có thiệt, không có nghĩ biết và hoặc mà có tất cả chúng sanh tuy cùng 12 nhân duyên cùng đi mà chẳng thấy biết. Mình do vô minh duyên hành, hành duyên thức duyên văn mới dọc dẫn mình đi sanh tử đời này tới kiếp nọ, mà mình có biết nó không? Mình có biết vô minh sao không? Đâu có biết. Mình có biết nghiệp ra sao không? Mình cũng không biết. Vì chẳng thấy biết nên không có trước sau. Đây là lý do Phật nói pháp nhân duyên. Âm thanh là danh cú, nghĩa là có pháp nhiếp thọ, cũng không có ngôn thuyết. Bởi cần chỉ hành nghiệp kia, nhân mê giác thì liền đó tánh lìa. Nghĩa là bởi vì chỉ cái hành nghiệp cho mọi người, nhân nơi mê mà chỉ ra nghiệp, nếu mình giác thì cái nghiệp đó nó hết. Kinh Niết Bàn vì chúng sanh mà nói, chẳng phải vì người giác. Đây không thể cùng người chưa hết mê tình mà nói. Đại Huệ nói quyển tánh và tướng tự tánh là vì lìa tánh và tướng tự tánh rơi vào ác kiến của ngu phu, hy vọng tướng chẳng biết tự tâm hiện lượng, ngoại nhân sở tác sanh, duyên tự tánh tướng chấp trước. Ở đây sở dĩ Phật nói quyển tánh và tướng tự tánh, nói rằng các cái pháp nó là quyển, các pháp nó có pháp này có pháp kia, là vì muốn cho họ lìa cái chấp các pháp là thật, lìa cái tướng tự tánh, tức là cho các cái tướng nó có cái tánh thực của nó, mà để rồi rơi vào ác kiến của những người ngu, rồi hy vọng không mong mỏi, họ không biết được tự tâm hiện lượng, cho nên họ gọi cái nhân sở tác. Cái nhân sở tác là cái nhân tạo, nhân sở tác sanh, cái nhân mà tạo tác sanh ra. Rồi duyên nơi tự tánh tướng, tự tánh tức là những cái pháp ở ngoài cho là thiệt đó, là những cái tướng ngoài cho là thiệt đó, thành nơi chấp trước. Nói quyển mộng tự tánh tướng tất cả pháp, chẳng khiến ngu phu ác kiến hy vọng chấp trước tự và tha tất cả pháp. Sở dĩ Phật nói các pháp nó là quyển, là mộng, tánh tướng của nó đều không thiệt như quyển như mộng đó, là để cho những người ngu, những người có ác kiến, họ có cái hy vọng chấp trước tự tha đó, họ không còn chấp trước nữa, chỗ thấy như thật làm ra luận bất chánh, nghĩa là họ thấy cái nào cũng thiệt rồi họ làm những lý luận, họ cho cái này là thiệt cái kia là thiệt rồi bác bẻ nhau vô ích. Đại huệ thấy chỗ như thật tất cả pháp ấy là vượt ngoài tự tâm hiện lượng. Nếu người nào thấy các pháp ở ngoài là có thật á, thì người đó không có thế nào mà thấy được cái tâm hiện lượng của họ, cho nên gọi là vượt ngoài cái tự tâm hiện lượng. Quyển không tự tán là chỉ tâm hiện ra hiện như mộng quyển, không thể vì tất cả pháp mà làm sanh nhân. Đây là lý do hoại kẻ ngu hy vọng chấp trước chở như thật, tức chỉ tự tâm hiện ra tất cả pháp như quyển, chẳng rơi vào có không năng sở, nên nói thật tướng các pháp, chẳng thấy một pháp thì mới thấy thật tướng. À, quý vị thấy lặp tới lặp lui cái câu này mãi, hồi nãy nó chẳng thấy một pháp tức là thấy Phật, rồi ở đây nó chẳng thấy một pháp thì thấy thật tướng. Đây là giác cảnh giới tự tâm hiện lượng, chỉ chứng tương ưng, người nào chứng được thì mới tương ưng với cái lẽ đó. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: vô sanh tác phi tánh, hữu tánh thuộc sanh tử, quán sát như quyển hải, nơi tướng chẳng vọng tưởng. À, kết thúc bốn câu này chúng ta thấy Phật chỉ kỹ càng, nghĩa là vì vô sanh cho nên các pháp nó có tạo tác ra nó đều không có thật. Nếu mình chấp các pháp nó có thật á, thì đó thuộc về sanh tử. Còn nếu mình xem xét, mình quán sát các pháp nó như quyển á, thì ngay nơi tướng đó mình không khởi vọng tưởng. Mà không khởi vọng tưởng thì còn sanh tử hay không? Thì hết sanh tử. Thì ở đây không phải chỉ Kinh Lăng Già mới nói quán sát các pháp như quyển, mà Kinh Kim Cang Phật có nói vậy không? Nói sao? Phật dạy phải thường quán các pháp hữu duyên như sao? Như mộng, quyển, lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quán. Thì như vậy mình thấy mỗi kinh đều đánh thức mình rõ ràng các pháp nó duyên hợp như quyển. Mà hiểu được, thấy được cái điều đó đó là mình tỉnh giác, vọng tưởng hết. Mà mình nghe Kinh Kim Cang học chưa? Kinh Lăng Nghiêm học chưa? Mấy kinh nó có kinh nào nói có pháp thiệt không? Mà bây giờ mình có thấy thiệt không? Thì sao gỡ không ra vậy? Nghĩa là Phật nói hoài, nghe hoài, nghĩa là tuần nào cũng được nghe, cũng được nhất, mà không biết tại sao cứ thấy nó thiệt à. Như vậy mới thấy cái mê muôn đời, mà muốn gỡ, muốn cạo nó thật là cực, phải không? Phải cực khổ. Vì vậy mà nếu mà mình tu mà không có học á, thì rồi vô chùa ở lúc cái gì cũng thiệt hết, rồi cũng giống như thế gian, cũng lo lập sự nghiệp, cũng lo làm ăn, rồi cũng chờ chết rồi đi sanh tử luân hồi như nhau đó. Cho nên mình học là để quân cái trí tuệ của Bồ Tát, cái trí tuệ của Phật, cho mỗi ngày nó thấm, nó gỡ những cái thói mưu sinh của mình đó nó ra, giống như là mình đương cạo gọt những cái dầu hát, những cái nước sơn đen mà nó phủ cả trăm ngàn lớp cái gương, mặt gương của mình vậy, phải không? Nghĩa là mỗi lần nghe đó là có bị cạo gọt không? Cạo từ từ, nó cạo vậy đó mà lâu ngày thì nó mới mỏng, rồi có ngày nào đó nó sạch lớn mấy đường trước, cái chừng đó mình đủ lòng tin nữa mình tu, phải không? Chứ còn nếu không nghe thì thôi, y nguyên nó còn hoài, không biết bao giờ mà nó tán được. Giải thích: tất cả pháp không có tánh sanh, do vọng nên có tạo ra, liền chịu sanh tử. Sanh tử như quyển, mà do sự nhiếp trì của vọng tưởng nên nói chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh. Vô sanh là duyên khởi, duyên khởi thì vô sanh. Mấy cái chữ đó nó quá hay. Vô sanh là duyên khởi. Bây giờ tất cả quý vị có thừa nhận muôn sự muôn vật đều là duyên khởi không? Điều đó ai cũng chấp nhận. Mà duyên khởi thì vô sanh. Mà mình chịu vô sanh không? Mình chịu duyên khởi, mình chịu có sanh chứ chịu vô sanh. Nó là duyên khởi, tức là cái tánh vô sanh. Mà vô sanh thì duyên khởi, mà duyên khởi thì vô sanh. Bây giờ tôi nói từ cái gốc nó ra cái ngọn, vô sanh cho nên duyên khởi, rồi duyên khởi cho nên như nguyện, phải không? Hay là nói như nguyện do duyên khởi, bởi do duyên khởi cho nên các pháp như nguyện. Như nguyện là do các pháp duyên khởi, mà các pháp duyên khởi cho nên vô sanh. Như vậy thì thấy như nguyện là biết các pháp duyên khởi, các pháp duyên khởi là vô sanh. Thì như vậy thấy các pháp duyên khởi như nguyện là thấy được lý vô sanh. Mà thấy được lý vô sanh thì mê giác. Vậy thì có khó gì đó? Đâu có khó, phải không? Thấy như nguyện tức là thấy được lý vô sanh. Mà vô sanh thì tới bất tử nữa, nó còn tử nữa. Thì do đó cho nên chúng ta thấy rõ ràng mỗi người tu hành nếu khéo một chút ấy, thì ngay trong cuộc sanh tử này mình là người siêu nhiên. Cho nên câu kết thúc nói người ngộ được chỗ này khả dĩ siêu nhiên tự được. Siêu nhiên tức là vượt ra ngoài tất cả, không còn kẹt dính gì nữa hết. Thời nghĩ ai được
nguyện dĩ
cái thấy của ngu phu, chọn lựa tâm giác dựng lập niết bàn có năm phần. Phần thứ nhất chỉ lìa lời nói được nghĩa, lại nữa đại huệ nên nói tướng danh cứu hình thân. Đại Bồ Tát khéo quán danh cứu hình thân, tùy vào danh cứu hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây Phật nói rằng cái người tu phải từ danh cứu hình thân, rồi khéo quán danh cứu hình thân để mà chống được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ngôn ngữ mà Phật nói ra ở trong kinh còn ghi chép lại đó đều đủ cái tướng danh cứu hình thân. Danh tức là danh từ, những cái sự vật gì ở thế gian này nó đều có cái tên, cái tên nó gọi là danh. Ví dụ như nói cái này là cái gì, cái này là cái bình bông, cái này là cái tách, nghe là như vậy thì nói là tách, nói là bình bông, đó là danh. Là cứu, cứu là ráp lại thành câu. Câu tức là từ, có danh từ, có động từ, có túc từ, ráp lại thành một câu, gọi đó là cứu. Nhiều câu chung lại thì gọi đó là hình. Thành cả một bài văn, bài luận thì gọi đó là thân. Ví dụ như chúng ta nói tôi đói bụng muốn ăn cơm, thì như vậy cái gì là danh, cái gì cứu, cái gì là hình? Tôi thì đó là danh, đói bụng đó là gì? À, tôi đói bụng đó là danh cứu rồi. Đói bụng làm gì? Muốn ăn cơm. Đó, như vậy thì cả một câu nó đầy đủ thì gọi đó là hình. Rồi nhiều câu như vậy ráp thành một bài thì gọi đó là thanh. Đó, cái này mình viết văn cũng nó thanh bài rồi đó. Đó thì như vậy tất cả những lời Phật giảng dạy cho chúng ta còn ghi lại trong kinh đều đầy đủ cái danh cứu hình thân. Mà nơi danh cứu hình thân đó chúng ta khéo quá khác nó rồi sẽ được vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ đừng có mắc kẹt ở trên cái danh cứu hình thân đó mãi. À, thế cho nên ở sao Phật mới giải thích giác như thế rồi, giác cho tất cả chúng sanh. À, nếu nhờ danh cứu hình thân đó chúng ta được giác ngộ, chúng ta giác ngộ rồi lại giác ngộ cho tất cả chúng sanh. Như vậy thì cái đoạn này chủ yếu là Phật dạy mình đọc kinh Phật, nghe lời dạy của Phật, mình phải khéo quan sát để nhập được cái nghĩa cứu kính của nó để được giác ngộ, chứ không có nên mắc kẹt ở trên danh cứu hình thân. Nương danh cứu hình thân để thấy được cái nghĩa cứu kính thì đó là biết đạo. Rồi từ thấy được nghĩa cứu kính đó là chúng ta giác, cho nên đem cái chỗ giác của chúng ta đó chỉ dạy để cho mọi người, đó là giác cho tất cả chúng sanh. Phật mới giải thích thêm, đại huệ danh thân đó nghĩa là y sự lập danh ấy gọi là danh thân. À, y sự lập danh cũng như hồi nãy tôi nói, y mỗi một sự vật đặt cái tên của nó thì gọi là y sự lập danh, gọi là danh thân. Cứu thân đó nghĩa là cứu nghĩa thân, tức là một câu mà nó có nghĩa đầy đủ gọi là cứu nghĩa. Tự tánh quyết định cứu cánh, tự tánh quyết định cứu cánh tức là từ danh cứu mà chúng ta thấu suốt được cái nghĩa cứu kính quyết định ấy gọi là danh cứu thân. Hình thân đó nghĩa là hiển bài danh cứu ấy gọi là hình thân, tức là bao nhiêu cái danh cứu đó nó ráp lại để nó hiển bài một cái nghĩa lý gì thì gọi đó là hình thân. Lại hình thân ấy nghĩa là dài ngắn cao thấp. Đó, có cái câu dài, có câu ngắn, có cái câu văn nó cao, có cái câu văn nghĩa nó thấp. Lại cứu thân ấy nghĩa là dấu vết, như dấu vết voi ngựa, người thú vân vân đi để dấu vết lại, được tên là cứu thân. Chúng ta muốn tìm trâu, bò hay là voi ngựa, muốn tìm những con vật đó, nếu ở trong cái vực, cái khu đất mà nó mềm thì giờ muốn biết ở đâu chúng ta phải nương cái gì mà biết? À, tìm cái dấu, dấu đi hướng nào thì cứ theo dấu đó mà mình tìm tới con trâu, tìm tới con bò, con voi, con ngựa. Cũng vậy, chúng ta muốn thấy được cái nghĩa sâu cao của một cái đoạn nào đó thì chúng ta mới mượn cái ngôn ngữ, nhờ ngôn ngữ danh cứu đó mà chúng ta tìm thấy được cái nghĩa cao siêu ở trong ấy. Thì đó, ví dụ cũng như nương cái dấu vết của con vật mà đi tìm thấy được con vật. Như vậy cho nên nhớ 11 câu mà theo cái nghĩa ở bên kinh đó thì bước đầu là đi tìm gì? À, tìm dấu, thấy dấu chân trâu rồi mình đi tìm, tìm trâu đó mà mới thấy dấu thôi. Đó là cái tính cách đi theo ngôn ngữ chữ nghĩa trong kinh, mà ngôn ngữ chữ nghĩa giống như là cái dấu chân vậy. Đừng có chấp nó mà nương nó để thấy cái chủ yếu mình muốn tìm. Mà bây giờ mình sao? Mình tu thì mình lấy cái ngôn ngữ đó mình đọc hoài, mình nói mình tu, phải không? Như vậy thì cũng như mình đi tìm con trâu con bò của mình đi lạc, mình thấu thấy cái dấu của nó rồi, cái mình mừng vỗ tay nói đây rồi, gặp trâu gặp bò của mình rồi, để kiếm đó mình vỗ tay mình cười hoài, hoặc mình kiếm chỉ với cái dấu đây, trâu tôi đây, bò tôi đây, được chưa, được chưa? À, nghĩa là thấy dấu là phải tìm ra trâu bò, chứ không phải thấy dấu mà hài lòng ở dấu. Mà mình bây giờ cứ lấy kinh điển Phật ra đọc đó, nghe đó là tu, phải không? Nghe đọc đi đọc lại đó là tu, mà không biết rằng những cái ngôn ngữ trong kinh điển Phật dạy là dấu vết thôi, để chỉ cho mình tới cái chỗ xuất chính mà Phật muốn chỉ, chứ đâu phải những ngôn ngữ đó là cái chân lý cứu kính. Vậy mà chúng ta lại lầm, cứ lấy cái đó làm cứu kính, rồi cứ nói rằng lời của Phật nói là lời vàng, lời ngọc, cho nên rồi phải cứ như vậy y đó mà tụng thôi. Thì đó chẳng khác nào thấy cái dấu chân trâu, chân bò mà mình tự mãn rằng mình đã thấy được trâu bò. Đại huệ danh và hình đó, nghĩa là dùng danh nói bốn ấm không sắc, nên nói là danh. Ở đây đứng về ngũ quẩn thì nói là danh, tức là chỉ cho bốn ấm không sắc. Bốn ấm không sắc là ấm nào? Thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái đó là không có sắc, nó chỉ có danh thôi, không có sắc. Còn sắc ấm mới là sắc đó. Vì vậy mình nói là danh. Tự tướng hiện nên nói là hình đó. Nên nhờ cái ngôn ngữ đó mà hiện ra cái tướng trạng của nó, nên gọi đó là hình. Ấy gọi là danh cứu hình thân. Nói tướng trình ngàn danh cứu hình thân, nên phải tu học đó. Như vậy thì Phật nói trong kinh có những danh cứu hình thân, mình nương nơi đó để hiểu, nương nơi đó để thấy mà tu mà học, chứ đừng có bám vào đó cho là cái chỗ cứu kính, tự mãn nơi đó không được. Trước nói ngôn thuyết chẳng hiển bài để nhất nghĩa, đây nói tùy vào nghĩa của cứu hình thân chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái đoạn trước thì Phật dạy rằng ngôn thuyết nó không có hiển bài để nhất nghĩa được. Nhưng như đoạn này thì Phật bảo mình nương nơi danh cứu hình thân mà mình thấy được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là chẳng phải ngôn thuyết là để nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết là để nhất nghĩa. Cái đó bữa hổm đã nói rồi, phải không? Ngôn thuyết không phải là để nhất nghĩa, sở thuyết cũng không phải là để nhất nghĩa. Như vậy cái gì là để nhất nghĩa? Bây giờ quý vị nhớ ngôn thuyết và sở thuyết chưa? Ngôn thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái gì? Thí dụ tôi muốn diễn tả một người tinh tấn tu hành, thì tôi nói rằng có một ông đó hay là có một vị đó, họ tu ngày đêm không ngủ, là trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm. Thì cái tôi nói đó là ngôn thuyết, mà cái sở thuyết của tôi là gì? Để diễn tả cái hình ảnh một con người tinh tấn, phải không? Đó là diễn tả một con người tinh tấn là sở thuyết. Nhưng mà như vậy cái ngôn thuyết, sở thuyết đó nó chưa phải là cái đệ nhất nghĩa. Tại sao? Mà cái nghĩa đệ nhất đó là quý vị nghe ngôn thuyết của tôi, sở thuyết của tôi rồi quý vị làm gì? Nếu quý vị chỉ nhớ có con người tinh tấn tu như vậy đó, thì hiểu được cái ý của tôi muốn nói. Nhưng mà còn trong đó là tôi muốn cái gì nữa? Tôi chỉ nói suông đó, người ta tinh tấn suông vậy thôi, hay là còn muốn cái gì? Tức là muốn cho tất cả đều học theo cái gương đó mà tu, phải không? Mà tinh tấn thì cái đó nó đi thẳng vào cái chỗ muốn chủ yếu, phải không? Thì cũng như vậy Phật nói chúng ta lìa ngã và ngã sở thì sẽ, hay là lìa ngã và pháp thì sẽ bước vào Bồ Tát địa. Thì như vậy cái ngôn thuyết
lìa ngã và pháp sẽ tiến vào Bồ Tát địa, thì đó là ngôn thuyết, phải không? Cái sở thuyết là cũng ý Đức Phật chỉ cho chúng ta Bồ Tát địa là phải bỏ cái ngã và ngã sở. Nhưng mà nếu chúng ta nghe như vậy đó, hai cái đó có đến đến Bồ Tát địa chưa? Mà chính chúng ta nghe như vậy rồi, chúng ta ứng dụng lìa cái ngã và ngã sở, chúng ta chứng nhận được Bồ Tát địa, thì cái đó mới là cái nghĩa đại nhất, phải không? À, như vậy thì cái ngôn thuyết và sở thuyết nó không phải là nghĩa đệ nhất, mà nghĩa đệ nhất là chúng ta do ngôn thuyết sở thuyết để nhập được cái nghĩa đệ nhất đó, đó cái đó mới là quan trọng. Chỗ đệ nhất nghĩa thánh trí lạc do ngôn thuyết được vào, từ ngôn thuyết đó mà chúng ta tiến vào, cho nên biết ngôn thuyết được vào tức là cứu tự tánh quyết định cứu tánh, tức là những cái câu mà tự tánh nó đưa tới cái chỗ quyết định cứu kính, mình phải nhận được cái chỗ đó đó. Vào quyết định cứu cánh thì ngôn thuyết sở thuyết chẳng đủ hiển bài, vào chỗ đó thì tự mình chứng nhận, chứ còn ngôn thuyết sở thuyết hiển bài không đến. Xong sở dĩ người đạt được chỗ này cũng do ngôn thuyết, mình đạt được chỗ đó cũng từ ngôn thuyết mà được, gọi đó là dùng chốt tháo chốt nên phải khéo quán vệ. Như vậy thì ngôn thuyết là một cái phương tiện giống như là dùng chốt mà tháo chốt, chúng ta phải khéo quán khác vệ. Thì chính cái chỗ đó mà bây giờ chúng ta mỗi chiều đều có lên chùa tụng ba viếng bát nhã. Ba viếng bát nhã mình tụng đó là để làm gì? Phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, họ tưởng là thức diệu phục như thị, vân vân. Nói đó là nói để làm gì? Bây giờ mình tụng đó để Phật nghe là tụng để làm gì? Nếu Phật chưa thuộc thì mình tụng cho Phật nghe, mà Phật nói vậy là Phật đã thuộc rồi, phải không? Ngài rành rẽ hết Ngài mới nói, bây giờ chúng ta tụng lại cho Ngài nghe thì cũng nghĩ tức cười. Như vậy tụng để làm gì? Thì bây giờ vì cái thái của em, chúng ta tu gọi là người tu có hai cái mục tiêu chủ yếu. Một là mình giác ngộ để giáo hóa những chúng sinh hiện tại, hai là để cứu độ những chúng sinh đã quá cố. Đó gọi là âm siêu dương thới đó, phải không? Mà bây giờ với cái chúng sanh hiện tại thì mình giảng mà nói như vậy thì chúng sinh hiểu, còn chúng sinh quá cố thì mình giảng nói vậy không biết các ngài có đi nghe không, mình không thấy. Nhưng mà giờ tụng kinh nghiêm chỉnh đó, thắp nhang rồi cầu nguyện này kia, kêu tên kêu họ lại để họ nghe đó, thì chuyện được nhiều ít thì tôi không biết, nhưng mà thấy như là mình có gì họ chút cầu siêu cho họ, phải không? Thì nếu họ có mặt ở đâu đó để họ nghe kinh, rồi họ được cái tâm thanh tịnh bớt phiền não, thì như vậy đó là mình độ cho những người ông. Chứ còn nếu mình ngồi thiền, mình học kinh mình ngồi thiền hoài, người ta nói mình không có độ cho mấy người ông, phải không? Chỉ nói cho người dương nghe thôi, không có nghĩ tới người ông. Bởi vậy nên rồi Phật tử mình bây giờ quen, nếu mà chùa nào nó tụng kinh thì họ sao? Họ nói mình không có tu, hoặc mình tu đã ích kỷ, không có độ ai trên, phải không? Bởi vậy nên rồi thôi cũng phải có một thời tụng. Mà lên tụng đó, lẽ ra mình phải nhắm hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất đó, là vì tất cả chúng sinh, mà cũng vì cái ba nghiệp mình thanh tịnh, cho nên bắt đầu vô tụng nên nhiếp tâm trong lời kinh, tới mãn tụng ra đừng có niệm thứ hai thứ ba chen vô, thì người đó tụng đáng khen. Có không? Ở đây ai có tụng được vậy chưa? Hay là vừa tụng mà vừa nghĩ, đưa người tụng sáng Phật dục oan sọt mà nhớ chuyện hôm qua làm gì đó, rồi chiều làm bỏ thuốc chỗ nào đó. Và miệng thì tán Phật mà cái ý mình nó nhớ chuyện khác, thì như vậy đó là cái tâm nó loạn tưởng. Người tâm loạn tưởng thì cái tụng mình nó ba nghiệp nó chưa thanh tịnh, mà ba nghiệp chưa thanh tịnh thì muốn chuyển chúng sinh, nguyện cho họ được sớm được giải thoát rồi đó cũng hơi khó. Thì cái đó là cái phần lợi ích cho kẻ âm nó cũng không mạnh. Vì vậy cho nên làm sao mà lên bắt đầu sướng lễ tụng cho tới tự quy y, từ đó tới ra không có niệm thứ hai nào xem vô, thì những người đó tụng kinh đáng khen, thật là đáng khen. Ai làm được vậy đó là khá, khá chưa? Trong này có ai dám bảo đảm từ thủy chí chung như chỉ là tụng kinh thôi không? Hay là còn phải làm việc khác nữa? Đó là một cái điều hết sức là hình thức thô đó, mà chúng ta còn chưa có làm được. Đó là nói tụng để cho tâm thanh tịnh. Còn điểm thứ hai nữa, tụng để nhớ lời Phật dạy mà phá những cái chấp, những cái mà chúng ta đương dính đương kẹt à, nhờ cái lời kinh Bát Nhã mình nhớ. Ví dụ như mình thấy năm quẩn thiệt, thì khi đó mình đọc tới chín kiến ngũ quẩn giai công thì mình nhớ năm quẩn thì nó không có thiệt, mà không thiệt thì đừng có chấp. Thì luôn luôn mình theo dõi để mình nhớ cái nghĩa Phật dạy, mà mình bỏ hết những cái chấp của mình, thì đó tụng cái kiểu như là dùng chốt tháo chốt đó. Thì như vậy đó thì cũng rất hay. Thì như vậy thì hai trường hợp tụng kinh đó đều là có lợi ích lớn. Còn nếu tụng kinh vừa tụng kinh mà vừa nhớ chuyện hôm qua hôm kia đó, thì cái đó lợi ích rất là nhỏ. Tụng kinh như vậy mấy cái chú mà phần âm đó, nếu họ có tới nghe thì sao? À, thấy thầy sao vừa tụng mà vừa đi chơi, phải không? Nói cái đó là tôi nhớ cái câu chuyện mà được hòa thượng pháp chủ hồi xưa, tức là hòa thượng Khánh Anh kể lại việc ngài là người tỉnh Quảng Ngãi, nên ngài kể lại câu chuyện hồi xưa ở chùa Thiên Ấn. Hòa thượng Thiên Ấn mà hòa thượng thứ nhất thứ hai vậy đó, người đức hạnh rất là cao. Rồi bữa đó rằm tháng 7 ở dưới chợ có làm cái lễ để cầu siêu, mình bây giờ gọi là cái lễ gì đó, làm cái lễ đó rồi lên thỉnh, thì hòa thượng không đi, sai thầy tri sự đi. Thầy tri sự đi xuống rồi thầy ngồi trên giàn để mà chẳng tế. Khi ngồi trên giàn hồi đi không biết thầy đã quên chìa khóa ở đâu, sâu chìa khóa ở đâu, mà lên ngồi giàn vỗ cái túi không có được chìa khóa. Thành ra ngồi giàn cái nhớ không biết sâu chìa khóa ở đâu. Tụng chú thì tụng một cái nhớ một chìa khóa hoài. Thì khi đó ở nhà hòa thượng ngày sổ ngùng mình ngồi thiền, ngày thấy có một đám cô hồn nó vô, nó bạch hòa thượng bữa nay thầy tiến sự cho tụi con ăn chìa khóa không ăn. Anh chìa khóa không tụi con không được. Tố không vậy. Thì tới chừng chiều tụng xong rồi về, thì thầy tiến sự về thì hòa thượng kêu hỏi sao ông bữa nay mà ông tụng cái gì mà mấy cô hồn lên nó nói ông cho nó ăn chìa khóa không ăn không được. Ông tiến sự mới quỳ bạch nó, còn hồi đi cũng bỏ quên sao chìa khóa không biết ở chỗ nào, mà ngồi tuy là nó hồi ở trên giàn đó mà con nhớ được chìa khóa không, cho nên bây giờ tụi nó tố cho ăn chìa khóa nó ăn không được á. Thì mấy vị mới thấy nó hết sức là tế nhị, tâm mình tưởng cái gì thì nó thấy như thế ấy, thành nó quỷ thành nó thấy theo cái tưởng của mình tưởng chú, mình tưởng là nó thí thực rồi đó, tưởng cho các cái thứ nào nước nào cơm rồi cho nó bủa khóc thì lúc đó nó ăn được, nó hưởng được. Còn mình tưởng mình tụng mà mình không tưởng, mà tưởng cái cát thì nó không thấy, cái lời chú nó không lên bằng cái mình tưởng. Như vậy mà không nhớ chìa khóa thì nó hiện chìa khóa không. Thì mấy chú không biết ở trên đó, mỗi tối mấy chú tụng sao là tôi dở quá nên không nghe họ báo cáo. chứ còn nếu mà lên tụng mà lôi thôi nó báo cáo mệt lắm. Vì vậy nên nó ráng mình tụng kinh phải nhất tâm, nó để cho nó thanh tịnh, thì cái giờ tụng là một giờ rất quý. Tôi nói đó là để nhắc mình nương lên ngôn thuyết, nó tức là phải học. Mình giả sử mình có tụng thì cũng tụng với cái tâm thanh tịnh, tụng với cái tìm ý nghĩa nhớ để mà mình bỏ những cái bệnh chấp của mình, thì cái tụng kinh dễ nhất có lợi. Chứ còn tụng kinh lấy lệ, tụng miệng thì tụng kinh mà ý thì nghĩ ở đâu đâu á, thì cái đó là cái không tốt. Ráng mà nhiếp tâm. Y sự lập danh đó như y nước đất nhân công làm ra đồ định tương, gọi đó là khạp. Cái đó là cái khạp định tương, nó gọi là y sự lập danh. Từ cái này cái kia ráp lại đặt nó một cái tên. Tự tánh quyết định cứu cánh là như y câu, các pháp như quyển. Y câu cái chỗ đó mình nên mở dụng được kép thì phải hơn. Y câu các pháp như quyển, đóng lại, lìa được các pháp, quyết định không có tự tánh, được nghĩa cứu cánh như lai tàng chân như. Nếu mà mình y cái câu nói rằng các pháp như quyển, rồi từ đó mà mình biết rằng các pháp nó không có tự tính tự tánh, cho nên rồi mình không dính kẹt với các pháp. Bởi không dính kẹt với các pháp cho nên được cái cứu cánh như lai tàng, hay là được cái chân như. Chữ viết có dài ngắn, chữ dài chứ không phải vài nha, có dài ngắn, âm vận có cao thấp, nhân chữ được tên, góp chữ thành câu nên nói hiển bài danh cú. Dấu vết là xem dấu vết biết có voi ngựa người thú đi, như xem câu mà được nghĩa. Bốn ấm không sắc là thọ tưởng hành thức, nhân tên thọ tưởng hành thức mà biết bốn ấm không sắc bởi có cái tên đó cho nên mình biết được cái bốn ấm đó. Xem viết chấm dài ngắn, âm vận cao thấp mà tự tướng của chữ hiện ra do danh cứu hình thân mà vào để nhất nghĩa cứu cánh, nên nói chống được bồ đề tự giác giác tha nhờ danh cứu hình thân mà mình vào được để nhất nghĩa, nhờ đó mà mình chống được giác ngộ và giác ngộ cho người. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng danh thân cùng cứu thân và hình thân sai biệt, phàm ngu phu chấp trước như voi mắt lầy sâu. Danh cứu hình thân nó có sai biệt mà mình nương nơi đó để thấy nghĩa mình lại không chịu, rồi cứ chấp vào cái danh cứu hình thân đó như con voi nó mắt lầy kéo lên không có nổi. Kẻ trách ngu ngoại chẳng biết lìa lời nói được nghĩa, trở lại bị cảnh giới giác tưởng nó chuyển như voi mắt lầy rất đáng thương xót. Như vậy thì ở đây chúng ta có giống như ngoại đạo không? Có chấp danh chấp cứu rồi mắc kẹt ở trong đó không? Nếu mà mình không có nương danh cứu được nghĩa thì đó là mắc lầy trong cái chữ nghĩa. Hai, nêu chỉ luận do rõ nghĩa chẳng ở lời nói. Chỉ luận là một cái lối lý luận của ở trong nhà đạo, nên ở trong bốn cái thứ luận mà chỉ luận là một thứ để rõ cái nghĩa, không phải ở lời nói. Làm thinh đó là trả lời. Lại nữa, đại huệ người thế trí đời sau do lìa một khác đồng chẳng đồng kiến tướng là nghĩa thông thường của ta, đem hỏi người vô trí kia liền đáp rằng đây chẳng phải hỏi đúng. Bây giờ giả sử như người có trí ở trong đạo Phật chúng ta nói không có mắc kẹt ở trong bốn câu một khác đồng chẳng đồng vân vân, mà khi nói không mắc kẹt trong bốn câu đó mà đang nói chuyện với cái người vô trí ở thế gian thì người vô trí họ có chấp nhận cái lời nói mình là đúng hay không. Ví dụ như nói rằng cái sắc nó không phải là sắc, mà nó cũng không phải là không, mà nó cũng chẳng lìa nơi sắc, cũng chẳng lìa nơi không, thì nói vậy họ hiểu không? Họ nói ông nói tầm xào, phải không? Nó không đúng. Nghe là nói sắc tức là sắc, không tức là không, cái này là sắc cái kia là không thì họ chịu, phải không? Rồi cái này là phải cái kia là quấy, họ chịu. Rồi nói phải không phải là phải, quấy cũng không phải là quấy, họ chịu không? Bởi vậy cho nên nói ở thế gian mà lìa tứ cú thì họ cho rằng mình nói không đúng, còn nói phải nằm ở trong tứ cú họ mới cho là đúng. Nghĩa là sắc vân vân, thường vô thường là khác hay chẳng khác. Ví dụ như nói bây giờ cái bàn này là thường hay vô thường thì mình trả lời sao? Nó không phải thường, không phải vô thường, họ chịu không? Phải trả lời cái bàn này là vô thường thì họ chịu, hoặc là nói cái bàn này là thường thì họ chịu, nghĩa là phải nhất định một bên trong hai bên. Còn nếu mà nói nó không phải vô thường mà cũng không phải thường thì họ không chịu. Bởi vậy nên mỗi cái thì họ đều chấp hoặc là thường hoặc là vô thường hoặc là khác hoặc chẳng khác. Như thế các cái hạnh niết bàn tướng và sở tướng, cầu na sở cầu na, tạo sở tạo, kiến sở kiến, trần và vi trần, tu cùng người tu, tướng so sánh lần lượt như thế, tức là tất cả những cái tướng đối đãi trên thế gian này, hỏi cái nào thì họ cũng bảo mình phải trả lời dứt khoát một trong hai bên. Thí dụ như hỏi niết bàn là có hay là không thì phải trả lời hoặc là có hoặc là không, phải không? Chứ không thể nói niết bàn nó không phải có không phải không được, phải không? Nếu mình trả lời nó niết bàn không phải có không phải không thì nó nghe không được, nó khó hiểu quá, phải không? Đó, như vậy. Bởi vậy nên thế gian luôn luôn họ nằm ở trong cái thế hai bên hoặc là bốn câu, chứ họ không có cho mình nói theo cái lý của đạo. Những câu hỏi như thế mà hỏi, Phật nói là vô ký, chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người si kia. Chỉ luận là cái luận gác lại hay là lòng tin không trả lời. Thí dụ như họ hỏi theo cái nghĩa mà mình nói các thiền sư, các thiền sư có ứng dụng cái chỉ luận này không? Ví dụ như có người họ tới hỏi Phật và Pháp là một hay là hai, thì khi hỏi vậy cái một vị lòng tin không trả lời, thì cái đó không trả lời đó thì gọi là gì? Luận, chỉ luận. Như vậy luận cái gì làm thinh mà lập luận? Bởi vì kẻ mê thì thấy nó là Phật Pháp như là hai, phải không? Cái người giác rồi không thấy là hai, bởi không thấy hai cho nên làm thinh đó thì để không chấp nhận là một là hai, để cho họ tự ngầm thấy đừng có tách thành một, nhập thành một hay là tách thành hai, nói như vậy đều không đúng. Phật Pháp là Phật Pháp, không có nghĩa một hay là hai. Thì thành nó cái chỉ luận là cái im lặng. Thì nói cái chỉ luận này thì tôi nhớ ở trong Kinh Na Hàm, không biết bộ nào, mà có một lần Đức Phật đang ngồi thì Ngài A Nan cầm quạt quạt hầu Phật. Thì lúc đó có một người ngoại đạo tới lại hỏi Phật, thân với mạng là một hay là khác? Phật lập thinh. Hỏi sau khi Phật niết bàn là còn có hay là không còn? Có. Phật cũng lập thinh. Hỏi thế gian này hữu thường hay vô thường? Phật cũng lập thinh. Cũng hỏi một hơi 4-5 câu, Phật lập thinh hết trơn.
cái là ông nói thôi Sa môn, Cù Đàm không trả lời cho tôi đi. Cái là ông đi. Ông đi thì ngã ngang quạt Phật mà ông ấm ức quá. Để ông đi thì khỏi rồi, ông hỏi Phật. Nó bạch Thế Tôn, bình thường Ngài dạy chúng con thế gian là vô thường, mà tại sao Ngài đã hỏi thường hay là vô thường? Ngài không trả lời vô thường cho người ta hiểu, mà Ngài làm thinh vậy. Đó, thì Phật mới nói, vì ngoại đạo họ chấp các pháp hoặc là thường, thường là còn mãi, hoặc là vô thường là hết, không còn gì. Nếu chúng ta nói vô thường họ chấp là không, người ta nói thường họ chấp là còn mãi, thì như vậy nói một bên nào họ cũng thêm cái chấp, không có lợi gì cho họ. Mà không có lợi gì cho họ cho nên ta không đáp. Không đáp đó là chỉ luận, tức là để nói rằng tất cả câu hỏi đó là sai, không đúng. Mà làm thinh, mà mình bây giờ thì dám làm thinh không? Mình bây giờ thì có cái bệnh là sợ người ta chê mình ngu, chê mình dốt, cho nên hỏi thì phải trả lời. Nhiều khi họ hỏi chặt lắm rồi mà cũng ráng trả lời cho họ, để sợ họ nói mình dốt. Họ về cười, tôi hỏi cũng phải biết. Bởi vậy nên Phật thì nói ra có lợi cho họ, Phật cứ nói. Nói mà không có lợi, tốt hơn lập tư. Như vậy thì những câu hỏi mà họ là do cái thiên chấp, cái bệnh chấp bên này bên kia, họ hỏi theo hai bên Phật làm thinh. Mà làm thinh đó là chỉ luận. Chỉ luận là chỗ đó đó. Cho nên là chỉ luận chẳng phải chỗ hay hiểu của người si kia. Người si đó họ không thể hiểu được cái chỉ luận đó. Vì họ văn huệ chẳng đủ vệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, vì khiến họ lìa kinh sợ nên nói vô ký. Vô ký tức là không nhất định. Chẳng vì nói ký, ký tức là quyết định. Lại chỉ luận kiến chấp của ngoại đạo mà chẳng vì nói, tức là dừng cái kiến chấp của ngoại đạo, không vì giải thích cho họ. Giải thích chỉ luận là một trong bốn luận có hai nghĩa. Một là dừng luận vô ký của ngoại đạo, tức là cái lý luận ngoại đạo nó không có cái quyết định. Chẳng vì ký, tức là không vì quyết định nói. Vì người si không trí, vì lìa kinh sợ kia, vì dừng tà luận. Hai là dừng người căn chưa thuần thục, vì khiết lìa chấp chứa, vì thầm thế hội không lời, vì thời tiết nhân duyên. Thí dụ như có người hỏi thế nào là ý tục tổ sư từ Ấn Độ sang, nhiều thiền sư làm thinh, phải không? Làm thinh đó là chỉ luận. Đáp mà không đáp gì hết. Còn có người thì đáp bằng một cách không có nghĩa lý. Như vậy để thấy rằng cái chỉ luận là một cái lối đáp mà không có ngôn ngữ. Cho nên dù người trí đời sau nếu đem lìa tứ cú của Như Lai nghĩa thông thường mà hỏi người không trí, ắt có cái đáp chẳng chánh. Trái lại họ các tướng sắc vân vân năng sở lần lượt nhiều câu cạch, câu nạn vấn. Họ cứ đem những cái đối đãi của thế gian mà nạn vấn ở trong nhà Phật. Đây là Phật nói vô ký nên dừng chẳng luận, bởi người si kia không biết thì văn huệ chẳng đủ. Dù vì nói quyết định ác họ sanh kinh hãi, mình nói cái nghĩa quyết định thì họ nghe họ sợ thôi. Bởi vì lìa tứ cú không phải cái nghĩa không, lìa tứ cú không nghĩa không nghĩa rất sâu. Lìa tứ cú không nghĩa rất sâu, cái nghĩa thông nó sâu xa lắm, chẳng phải chỗ thích nương tịch nương được. Nó khi mà lìa tứ cú thì cái chỗ đó là cái chỗ không cho thích mình phân biệt. Bởi vậy cho nên không phải là chỗ thích nương khó hiểu. Nếu rơi trong tứ cú lại thành thí luận tăng trưởng tà kiến. Nếu nói cái gì mà mắc kẹt trong tứ cú thì đó là thí luận, là tà kiến chứ không có lợi ích. Vì lẽ đó Như Lai chăng người đời sao vậy, sắc vân vân
nghĩa là đối với các pháp ấm giới nhập đã có thường dị bốn câu, các hạnh niết bàn nghĩa là hạnh hay chứng niết bàn, tướng sở tướng là năng tướng sở tướng, y sở y là năng y và sở y, tạo sở tạo là năng tạo sở tạo, kiến sở kiến là năng kiến sở kiến, trần và vi trần là khối đất và vi trần, tu và người tu là nhân ngã và pháp ngã, người tu là nhân ngã, còn cái pháp tu là pháp ngã. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, chỉ rỗng là phớt ở chỗ đó. Đây là lần lượt đối đãi rỗng, không có thật nghĩa, không thể ghi chép nên nói vô ký. Đại Huệ ngoại đạo nói thế, như thế này: mạng tức là thân, những lối luận vô ký như thế. Đại Huệ, các ngoại đạo mu si kia đối với nhân tác luận vô ký chẳng phải chỗ ta nói. À, ngoại đạo hỏi, thường thường anh hỏi mạng với thân là một hay là khác, có người nói mạng tức là thân chân dân, thì cái đó là cái lối cái lý luận vô ký đó. Đại Huệ, chỗ ta nói là lìa nhiếp sở nhiếp vọng tưởng chẳng sanh, tức là chỗ của Phật nói ra là lìa năng nhiếp tức là người, sở nhiếp tức là pháp, vọng tưởng chẳng sanh. Tại sao dừng họ? Đại Huệ, nếu người chấp trước nhiếp sở nhiếp thì không biết tự tâm hiện lượng, cho nên dừng họ. Nếu mà ai chấp trước có cái người năng nhiếp, có cái cảnh sở nhiếp thiệt, thì người đó không biết các pháp tự tâm hiện lượng, bởi vậy cho nên dừng họ để cho họ nhận rằng cảnh năng nhiếp và người năng nhiếp và cảnh sở nhiếp đều không thiệt, do tự tâm hiện lượng mà nó biến hiện. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh nói pháp. Đại Huệ, chỉ ký luận là khi ta nói ra vì người căn chưa thuần thục, chẳng vì người căn đã thuần thục. Vì cái chỉ ký luận này là cái nói lúc dùng trong lúc mà căn cơ người ta chưa thuần thục. Đây nói về sở do nói chỉ ký luận. Chỉ ký luận, chỉ ký luận này là một tên, mà là gốc thanh tử, cho nên nó là thân, cho nó là thân thành nhân tạo tác. Nếu nói mạng là cái gốc thanh tử, là nói mạng tức là thân, thì như vậy đó, nói mạng nó tạo ra cái gốc thanh tử là cái nhân tạo tác thành thanh tử. Đây là vô ký luận của ngoại đạo, chẳng phải Như Lai nói ra. Nghĩa là Như Lai nói ra lìa năng thủ sở thủ, vọng tưởng chẳng sanh, mà chẳng chỉ thẳng duy tâm đó. Nghĩa là mình biết các pháp năng thủ sở thủ không thiệt, thì đó tự mình nhận các pháp tự tâm thiệt, chứ không chỉ thẳng duy tâm. Vì chấp trước có nhân tạo tác, chẳng biết tự tâm hiện ra nên dừng đó. Xong chư Phật Như Lai dùng bốn thứ ký luận để dẫn đường cho chúng sanh. Chỉ ký luận đó chẳng phải chỉ vì ngoại đạo, cũng vì những người căn chưa thuần thục, thời tiết chưa đến, không thể thanh chấp danh ngôn kia. Thời tiết sắp đến, vả lại muốn họ ngộ yếu chỉ ngoài lời nói, nên nói để ngăn cái si các sai kia, mà chẳng nói cái phải kia. Như vậy cho nên trong kinh cũng có những cái chỗ mà nói rằng có người tới hỏi Đức Phật, hỏi một câu, thì ngài khi mà được đặt câu hỏi ra, hỏi xong rồi thì ngài ngồi làm thinh. Thì ngoại đạo nghe ngài làm thinh nên nói Như Lai thật là đại từ đại bi, đã dập được cái đám mây mờ cho con. Như vậy thì cái lòng thinh đó là cái đã nói, cái đó là chỉ ký luận đó. Thì trong nhà thiền cái chỗ đó dùng thật là nhiều.
Kinh Niết Bàn nói như chim uyên ương kia theo con chim lanh để cùng nhau dạo chơi, không khi nào xa rời nhau. Như Lai nói pháp này là khổ, pháp kia là lạ, pháp nọ là thường, pháp khác là vô thường, pháp ấy là ngã, pháp đó là vô ngã. Thời tiết nếu đến, lý kia tự bài, tức là Phật nhân nơi cái mê lầm của chúng sinh thấy các pháp là vô thường thì Phật nói nó là vô thường, thấy các pháp là khổ thì Phật nói, thấy các pháp là lạc thì Phật nói nó là khổ, vân vân. Thì tùy theo cái bệnh của chúng sinh mà Ngài nói đối đãi để phá trừ. Khi nào mà mình ngộ, thời tiết đến rồi thì mình mới thấy được cái ý phá dẹp đó, chứ không phải đó là cái pháp thật. Lại nữa đại huệ, tất cả pháp lìa làm ra nhân duyên chẳng sanh, không có tác giả nên tất cả pháp chẳng sanh. Tất cả pháp lìa làm ra, tức là không có người tạo, cũng không do cái nhân duyên mà sanh ra nó, vì vậy mà nói chẳng sanh. Đại huệ, vì sao tất cả phải lìa tự tánh? Bởi khi tự giác quán thì tự cộng tánh tướng không thể được, nên nói tất cả pháp chẳng sanh. Vì khi mà mình dùng cái giác quán mình xem xét các pháp về tự tướng, cộng tướng của nó không có thực. Bởi không có thực cho nên nói các pháp không sanh. Vì sao tất cả pháp không thể đem lại, không thể đem đi? Bởi tự cộng tướng, muốn đem lại thì không có chỗ lại, muốn đem đi thì không có chỗ đi. Nói rằng các pháp không thể đem lại, không có thể đem đi. Vì sao vậy? Vì thấy tự tướng cộng tướng của nó không thể đem lại, không thể đem đi. Nói vậy thì nghe quá khó hiểu. Ví dụ như cái bàn phải một pháp không? Cái bàn là một pháp, mà bàn này có thể đem lại đem đi được không? Nếu cần thì khiêng lại đây, không cần thì khiêng ra ngoài, phải không? Mà có đem lại đem đi, tức là các pháp có đem lại đem đi. Tại sao đây Phật nói không đem lại không đem đi? Đó là để nói cái nghĩa sâu của nó. Ví dụ như giờ chúng ta nói cái bàn, cái bàn là từ đâu mà lại, từ đâu lại? Nếu chúng ta nói gần thì từ cái xưởng mọc, phải không? Xưởng thợ mọc ở đâu rồi mình đem về đây? Nhưng mà xưởng thợ mọc là cái chỗ đóng ráp thành bàn thôi, chứ còn đâu phải gốc của cái bàn. Gốc cái bàn là gỗ, phải không? Là thở, là đinh, là bào, là đục. Thì như vậy thì nó từ đâu lại? Nó kể ra thì không biết bao nhiêu chỗ, bao nhiêu thứ, nó không có phải một nơi đem lại. Rồi khi cái bàn này nó cũ, nó mục rồi thì nó đi về đâu? Nó đi vô ông táo, phải không? Như vậy thì nghĩa là đó là mình nói ví dụ cái bàn. Bây giờ nói là cái thân của mình, thân mình nó từ đâu lại? Khi mình chết rồi nó đi về đâu? Từ đâu lại? Mình cũng không biết từ đâu. Nghĩa là khi mà đủ duyên rồi, nó tượng vào thai trong bụng mẹ, rồi nó ra đời, rồi nó lớn lên, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì tứ đại nó rã, nó không biết về đâu. Như vậy đứng về mặt thân mà nói thì không biết từ đâu đến, mà rồi vãi không biết nó đi đâu. Nó không có đi, nó không có lại. Đủ duyên thì tụ, hết duyên thì nó tán thôi, phải không? Đủ duyên thì nó hợp lại, rồi hết duyên thì nó tan ra, chứ không nói từ đâu lại mà cũng nói đi đâu. Mà mình thì luôn luôn thấy có lại có đi. Đó là cái chỉ cho các pháp nó không có cái chủ thể, mà không chủ thể thì không có đi, không có lại. Đại huệ, vì sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì tướng tánh và tự tánh không, tất cả pháp không thể được nên tất cả pháp chẳng diệt. Sở dĩ nó các pháp không diệt là vì nó không có cái thực thể, nó không có cái thực thể, mà đã không có thực thể thì lấy cái gì mà sanh, lấy cái gì mà diệt? Nếu nó có cái thực thể thì mới nói nó có sanh có diệt. Cho nên đây dùng chữ tướng tánh và tự tánh không. Cái tướng của nó và cái thực thể của nó không có. Bởi không có thực cho nên rồi nó không có diệt. Tại vì sao tất cả pháp vô thường? Nghĩa là tướng khởi là tánh vô thường. Thế nên nói tất cả pháp vô thường. Tướng khởi là tánh vô thường, tức là bởi vì các pháp như nó thân mình. Thân mình thì từ thủy chí chung nó đều là sao? Từ khi nó họp lại, từ cái một cái trứng nhỏ rồi nó tụ hội lại, rồi lần lần nó lớn, rồi nó thành bào thai, rồi tới ra đời, rồi tới lớn lên, rồi tới già tới chết, nó không dừng lại một phút giây nào hết, phải không? Nghĩa là các pháp là do cái tụ hội, mà đã tụ hội là duyên tụ hội thì là tướng vô thường, không có một phút giây nào dừng. Nếu có một phút giây dừng thì nó không phải là cái pháp duyên hợp rồi. Cho nên cái gì là duyên hợp là luôn luôn là vô thường. Đó, cái đó là cái nghĩa chánh của nó. Đại huệ, vì sao tất cả pháp thường? Hồi nãy nói là vô thường, bây giờ nói thường. Nghĩa là tưởng khởi là tánh vô sanh, hằng vô thường, nên nói tất cả pháp thường. Như vậy thì nói thường là để nói các pháp nó do cái vọng tưởng mà khởi. Mà vọng tưởng khởi thì tánh nó có thiệt hay không? Vọng tưởng khởi thì tự tánh là vô sanh. Vô sanh thì cái vô sanh nó thường hay vô thường? Vô sanh thì vô diệt, mà không sanh diệt là thường. Bởi vậy nên nói các pháp do duyên khởi là không tự tánh. Không tự tánh, chính cái không tự tánh đó là vô sanh. Mà vô sanh tức là thường. Rồi lại thêm một nghĩa nữa là vì nó hằng vô thường nên nói tất cả pháp thường. Thường là cái gì thường? Cái vô thường là thường. Nó có cái nghĩa tức cười như vậy. Bởi vì mình nói rằng cái gì vô thường thì cái đó là hoại, cái đó là nó không có bền, không có lâu. Nhưng mà Phật nói tất cả pháp vô thường, cái lý vô thường đó là thường của tất cả pháp. Dễ hiểu không sao? Bởi vì có người nào mà sanh mà không tử không? Trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người đều như vậy. Thì cái sinh đi tới tử là vô thường. Mà cái vô thường đó là cái lẽ lý hằng nhiên của tất cả pháp. Như vậy đó, vô thường là cái lý thường đó. Hiểu vậy thì mới thấy đây nói hai cái nghĩa thường. Một là không tự tánh, vô tâm là thường. Hai là các pháp có tướng, có tướng thì vô thường. Cái vô thường đó là cái lý thường của các pháp. Đây chính nói về thuyết chỉ luận tất cả pháp chẳng sanh, lìa năng sở, vì không có tác giả. Tất cả pháp không tự tánh, vì tự tướng cộng tướng không thể được. Nó tự tướng không được, cộng tướng cũng không được. Tất cả pháp không đến đi, vì tự tướng cộng tướng đến không từ đâu, đi không chỗ đến. Tất cả pháp chẳng diệt, vì không có tánh tướng. Tánh tướng không thiệt thì đâu có diệt. Tất cả pháp vô thường, vì tướng khởi tánh vô thường. Tất cả pháp thường, vì khởi tức là chẳng khởi, vì không tự tánh cho nên khởi tức là chẳng khởi. Vô thường tánh hằng thường. Đó, cái vô thường là tánh hằng thường các pháp. Rõ được sáu nghĩa này
chỉ là vô sở hữu. Vô sở hữu tức là không có một pháp thực có. Từ vô sở hữu ra không cho có nói năng, cho nên nói chỉ luận. Chỉ luận là dừng không nói. Dù dùng nó để chế phục các ngoại đạo, cũng dùng nó riêng chỉ quyền nghĩa, để dùng cái chỉ luận này để chế phục ngoại đạo, cũng dùng cái chỉ luận này mà để thầm nói cái quyền nghĩa của đạo. Chỗ sâu kín của Như Lai chỉ phải thầm khế hội. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ rằng: ký luận có bốn thứ, nhất thứ phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận để chế phục ngoại đạo. Đó, người học Phật phải thông bốn cái thứ luận này. Bốn thứ luận này, cái thứ nhất là nhất thứ, cái thứ hai là phản cật vấn, cái thứ ba là phân biệt, cái thứ tư là chỉ luận. À, bốn thứ luận. Nếu thông bốn thứ luận này thì mới có thể đối đáp với mọi người, nó không có trở ngại. Còn nếu không thông thì sẽ có trở ngại. Hữu và phi hữu sanh, sư tăng sư tỳ xá, tất cả phải vô ký, kia như thế hiển bài. Chánh giác đã phân biệt, tự tánh không thể được, bởi vì lìa ngôn thuyết nên nói lìa tự tánh. Đây mới giải thích về bốn cái thứ luận. Một là nhất hướng. Nhất hướng là gì? Là đáp thẳng. Thí dụ như người đó họ muốn hiểu Phật pháp, hồi đó giờ họ chưa từng biết, bây giờ họ muốn biết, họ lại hỏi: thưa thầy, thế nào là đạo Phật? Thì mình phải đáp thẳng họ: đạo Phật là cái phương pháp tu hành để được giác ngộ, đó, thì gọi đó là đạo Phật. Thì như vậy đó, mình phải là nhất hướng, mình đáp thẳng cái chỗ mà họ muốn hỏi, gọi là nhất hướng luận. Rồi thứ hai là gì? Phản cật vấn. Phản cật là đáp bằng cách vấn nạn trở lại. À, có những người họ hỏi mà câu hỏi của họ, hoặc là họ hỏi mà họ chưa thông, hoặc là họ hỏi họ muốn phá, phá mình cho mình lúng túng chơi, thì cái câu hỏi của họ mà họ chưa thông á, mình có đáp mấy cũng không có thể nào mà họ hiểu được. Tôi nói thí dụ như họ hỏi thế này, hỏi: thưa thầy, chân tâm nó ở chỗ nào? Nếu hỏi chân tâm ở chỗ nào mà mình dùng cái lối đáp nhất hướng thì sao? Thì đáp sao? Mình đáp ở trên này, ở chỗ này, thấy không? Mà như vậy là trật hết. Vì khi họ hỏi chân tâm ở chỗ nào đó, là họ hình dung chân tâm có hình tướng, phải không? Có hình tướng nó mới có chỗ nơi. Thì như vậy họ chưa hiểu gì vậy. Mà chưa hiểu mà mình đáp thì họ lại càng không hiểu nữa. Bởi vậy nên câu hỏi đó là phải phản cật vấn, tức là phải phải hỏi ngược trở lại họ. Hỏi chứ đạo hữu nói chân tâm là có tướng hay là không tướng, để cho họ xác định lại thứ coi họ hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu mà không tướng thì đâu có đặt vấn đề chỗ nào, phải không? Còn nếu mà nó có tướng ở chỗ nào, mà có tướng thì vô thường nó phải là chân tâm. À, như vậy thì mình đặt câu hỏi hỏi lại họ, thì họ trả lời là chân tâm là không tướng. Không tướng mà hỏi chỗ nào thì câu hỏi nó trật rồi. Như vậy mình đã đáp họ, phải không? Tức là cứ mình ráng trên cổ mà đáp họ rồi. Nói nó ở khắp hết ở chỗ này chỗ kia, họ chưa hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng, mà nói chỗ thôi thì càng làm rối thêm, không hiểu gì hết. Cho nên cái câu hỏi mà chưa có, họ chưa có xác định được ấy, thì mình phải hỏi trở ngược lại.
ha, là phản thực phấn. Nhờ hỏi trở ngược lại cái họ giật mình như vậy thì lâu nay mình hiểu chân tâm là có tướng hay không tướng. Nếu không biết không tướng thì không tướng nữa, không tướng thì làm sao hỏi chỗ nào, thì ngang đó cho hiểu liền, họ phải cần trả lời đó. Đó là một cái lối đáp trạch vấn, đoạn lối mà họ phá mình, họ hỏi. Tính như hồi xưa tôi đi giải, các lần gặp người đó họ hỏi thì thấy họ cũng người không phải là nhà bác học gì hết, mà thấy mình giảng rồi tới cái giờ giảng xong cái họ đứng lên họ xin hỏi, họ hỏi rồi họ hỏi: thưa thầy, đạo Phật là duy tâm hay duy vật? Nếu mà lúc đó mà ngồi đó mà mình giảng thì chắc 2 tiếng đồng hồ thiên hạ không ngán được. Thì tôi liền hỏi, tôi nói bây giờ nếu nói đạo Phật là duy tâm hay duy vật á thì tôi chưa có xác định được, và yêu cầu đã hiểu giải thích thế nào là duy tâm, thế nào là duy vật, rồi tôi sẽ đặt đạo Phật tôi ở chỗ nào. Bây giờ ổng chưa có thông gì mà ở đó ổng giảng duy tâm duy vật, ổng giảng cả buổi thì ổng giảng xong à, đạo Phật lạ rồi đó. Còn nếu ông giảng cạc thì thôi, đạo Phật không ở hai bên. Thì như vậy mình khỏe không? Thế còn nếu mà ngồi đó mình ráng lên cổ mà mình giảng cho ông nghe thì chỉ mệt mình vô ích thôi. Đó là họ cố tình họ muốn phá để tỏ rằng họ là người thông minh. Như vậy thì mình không có cần. Bây giờ tôi khoan nói đạo Phật là duy tâm hay duy vật. Bây giờ xin đạo hữu giải thích cho tôi rõ thế nào là duy tâm, thế nào duy vật. Giải được cái đó rồi tôi mới thấy, tôi mới nói đạo Phật tôi ở bên nào. Thì như vậy thì chính cái khôn ngoan của mình đó, mình hỏi lại họ thì họ tự nhiên họ biến nhớ lên rồi thì thôi, họ chịu thua mà không giải được thì mình tội gì phải nói. Bởi vậy nên đúng ra làm giảng sư thì phải thuộc rành mấy cái này, mấy cái mà luận này. Nếu không rành thì tất nhiên khi ra mình có cái bệnh hỏi nói hồi không trước đâu vào đâu hết trơn, rồi mình mãi rồi hai bên cãi hồi nổi xanh lên đùng đùng, phải không? Cho nên phải biết đúng chỗ đúng lúc, cái nào nên đáp thế nào, cái nào không nên đáp, rồi đáp lại bằng cách hỏi họ. Rồi đến cái thứ ba là phân biệt. Phân biệt là đáp rành rẽ. Người ta hỏi đây là với cái người nhiệt tâm học đạo, họ tới họ hỏi mình, thành ra mình phải đáp một cách rành rẽ cho họ tu. Ví dụ hỏi: thưa thầy, con muốn tu thiền thì phương pháp tu thiền như thế nào? Thì lúc đó mình phải giảng cách rành rẽ cho họ, tu thiền phải tu cách nào, thiền nó có mấy thứ để cho họ hiểu, rồi mình chỉ cách cho họ tu. Thì đó lại là phân biệt đáp. Thì cái trường hợp đó là cái trường hợp những người họ muốn tu thì mình phải đáp một cách rành rẽ, phân biệt đâu đó cho nó thứ tự họ biết là tu. Rồi tới cái thứ tư là chỉ luận đáp bằng cách gáp lại, nghĩa là câu hỏi không hợp lý mình gáp lại, không có đáp lập thinh. Hỏi cái lập thinh không đáp gì hết. Cái này thật là khó, thế gian không chịu cái này, phải không? Nhưng mà với Phật á, Phật sử dụng cái này rất nhiều, mà nhất là trong nhà thiền. Nhà thiền thì sử dụng cái này mạnh lắm. Bởi vì trong nhà thiền luôn luôn có những cái câu hỏi, hỏi một đàn đáp một ngã, hỏi bên trong mà đáp bên tay, hoặc là có những câu hỏi chỉ làm thinh. Chính cái làm thinh đó là đáp. Cho nên nhiều khi mà các vị làm thinh á, thì người khác hỏi tại sao hòa thượng không đáp, thì cái người hiểu thì liền nói sao: đâu phải ngài không đáp mà chính ngài đã đáp như sống rồi đó. Cái làm thinh mà cái lời đáp nó như sống, đó là để biết rằng khi làm thinh đó làm cái lối đáp rất mạnh. Tôi nói như thế này, ví dụ như có người họ hỏi mình: thưa thầy, mình tu chứng niết bàn tới Niết Bàn nó là còn hay là hết, thì câu hỏi đó mình phải đáp làm sao? Quý vị nghĩ đáp làm sao? Thì câu hỏi đó là câu hỏi mình chỉ được thì mình ngồi làm thinh. Mặc dù mình làm thinh họ cười, hỏi ổng biết, thấy không? Ổng biết mà tha là họ nói mình biết mà họ không có hiểu lầm. Chứ mình nói Niết Bàn là còn thì họ tưởng Niết Bàn có hình có tướng, còn như mình được Niết Bàn như mình được về Cực Lạc hay về Tây Phương hay là lên cõi trời phụ hưởng sung sướng gì đó, thì đó là hiểu lầm. Nếu vậy thì những người chứng A La Hán rồi là được Niết Bàn thì như vậy thì sao, phải không? Đó, rồi nếu nó hết thì nó là như vậy, tôi tới Niết Bàn hết trơn rồi thì tôi chứ. Như vậy thì cả hai cái đáp còn đáp hết đều là thật. Cho nên câu hỏi đó là im lặng, im lặng để cho họ biết rằng câu hỏi của họ là không đúng. Vậy thôi, nghĩa là mặc họ nói mình bí hay nói gì nói, chúng ta thì sợ bí lắm, thấy không? Nghe hỏi mà lòng tin thì người ta nói mình bí, chứ còn thiệt ra Phật không có sợ. Hiểu vậy thì mới thấy cái lối lý luận của nhà Phật có khi thì sử dụng thế này, có khi sử dụng thế kia, nhưng mà với cái thời của mình đây á, thì sử dụng bằng ba cách ở trên đó thì nó dễ hiểu, dễ được hơn. Còn tới cái chỉ luận đó, thì cái đó hơi khó ha. Thì đây là tất cả người học Phật phải nắm vững bốn cái lối lý luận này, thì sau này mình ra truyền bá chánh pháp nó không có bị trở ngại. Còn nếu mình không nắm những bốn cái lý luận này thì mình dễ bị trở ngại lắm. Đây là giải thích danh từ tăng khư là chỉ cho số lượng lập ra 25 minh đế, tỳ xá là chỉ cho thắng luận lập ra 6 câu, nhân cùng vô nhân không có cái nghĩa thật, không thể vì nói chỉ nơi vô tánh ha. Nên là nó không có thể nói được vì tất cả cái đó nó là vô tánh. Rồi đọc tiếp
riêng nói riêng tứ quả để chỉ ra chân giác có 6 phần. Phần 1 hỏi 4 quả sai biệt. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói chư Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng thú thông tướng sai biệt. Ở đây nói Tu Đà Hoàng và Tu Đà Hoàng thú, chữ thú này là thú hướng ha. Như là Tu Đà Hoàng và hướng Tu Đà Hoàng đó, cái thông tướng sai biệt là cái tướng chung nó có khác với nhau thế nào. Nếu Đại Bồ Tát khéo hiểu Tu Đà Hoàng thú sai biệt thông tướng và Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán tướng phương tiện phân biệt biết rồi, như thế vì chúng sanh thuyết pháp à, nếu mà tất cả vị Bồ Tát thông suốt được tám cái bậc Tu Đà Hoàng hướng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng hướng A Na Hàm và hướng Tư Đà Hàm và Tư Đà Hàm hướng A Na Hàm và A Na Hàm tới hướng A La Hán và A La Hán, thì như vậy các ngài sẽ thuyết pháp một cách tự tại không có trở ngại. Nghĩa là tướng hai vô ngã và hai chướng thanh tịnh, tướng qua các địa cứu cánh thông đạt được cảnh giới cứu cánh bất tư nghì của Như Lai, như Ngọc Mani có các sắc khéo hay lợi ích tất cả, hay làm lợi ích tất cả chúng sanh, dùng cảnh giới tất cả pháp thân tài vô tận để nhiếp dưỡng tất cả à. Trước hết là thấu suốt được bốn tướng hoặc tám tướng của tứ quả thanh văn, rồi kế đó nữa là phân biệt đi tới cái nghĩa hai vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, và các cái chướng được thanh tịnh, đến qua các địa tức là từ sơ địa Bồ Tát cho tới cứu cánh bất tư nghì của Như Lai, tức là quả Phật.
giống như là hòn ngọc Mani có các cái thứ niềm sắc khéo hay làm lễ cho chúng sanh, dùng cảnh giới tất cả pháp thân tài, pháp thân tài tức là như nói là thất giác chi hay là thất thánh tài đó, nó tức là đen hoặc là phá hoặc là thân hoặc là tài vô tận để nhiếp dưỡng tất cả. Đây là cái câu hỏi hay là nói cách khác là lời yêu cầu của ngài Đại Huệ, yêu cầu Phật dạy cho biết rõ về bốn tướng của quả thanh văn để cho các cái vị Bồ Tát thông suốt rồi sau mới tiến lên thập địa vân vân. Hỏi tướng bốn quả, muốn rõ bốn quả cùng giác địa chỗ chung và riêng vì chúng sanh phân biệt hiển bài, khiến bỏ hai chướng nhân và pháp, chính hai vô ngã, vượt khỏi cái tướng khác địa, thông đạt Phật địa, cứu cánh trang nghiêm, được chân như được châu như ý, dùng vô sở hữu xoay lại độ thoát nhau. Nên khi mà đến Phật địa rồi thì lúc đó giống như mình được một hạt châu như ý vậy đó, nó tùy muốn cái gì đều làm toại nguyện cái ấy, vì vậy mới độ thoát được chúng sinh. Cảnh giới tất cả pháp là cảnh giới vô sở hữu, tức là cảnh giới không có thực thể. Liệt bài ba thứ tu đầu hoàng có ba phần. Một, chỉ quả tướng tu đầu hoàng, Phật bảo Đại Huệ, đây là Phật trả lời thứ tự từ tu đầu hoàng lần lần đến A La Hán. Trước tiên tu đầu hoàng có chia làm ba cái phần. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Nay vì ông nói, Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn lành thai sinh văn nghe nhận. Phật bảo Đại Huệ, có ba hạng tu đà hoàng, quả tu đà hoàng sai biệt. Thế nào là ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó là tột bảy đời mới vào niết bàn, trung đó là ba đời hoặc là năm đời mới vào niết bàn, thượng đó tức đời kia tức là ngay trong một đời đó liền vào niết bàn. Ba hạng này có ba kết, ba kết là hạ, trung và thượng. Thế nào là ba kết? Nghĩa là thanh kiến, nghi, giới thủ. Thường ở trong các cái kinh A Hàm thì nói ngũ hạ phần kiến hoặc là ngũ thượng phần kiến. Ở đây thì nói có ba thôi: thanh kiến, nghi và giới thủ. Ba kết ấy sai biệt, thăng tiến mãi lên được A La Hán. Giải thích về chữ tu là tu, chữ tu lại là chữ phạn dịch âm. Dịch nghĩa theo chữ Hán dịch là vô lậu, tu dịch là vô lậu, đà hoàng dịch là tu tập, nghĩa là tu tập vô lậu. Như vậy hỏi thế nào là tu đà hoàng thì có thể chúng ta cắt nghĩa tu đà hoàng nghĩa là người tu tập về cái hạnh vô lậu, gọi là tu đà hoàng. Lại tu dịch là lưu, đà hoàng dịch là nghịch, nghĩa là nghịch dòng sanh tử. Giả sử hỏi thế nào là tu đà hoàng, mình nói tu đà hoàng là cái người tu đi ngược với cái dòng sanh tử, gọi đó là tu đà hoàng. Lại dịch là nhập, nghĩa là vào dòng thánh. Thì hỏi thế nào là tu đà hoàng? Tu đà hoàng dịch là nhập được hay là vào được cái dòng thánh, gọi là tu đà hoàng. Thì như vậy tu đà hoàng có tới ba nghĩa. Nhiều khi mình nói có một cái nghĩa thứ ba đó là nói là nhập lưu thôi, phải không? Tức là vào dòng thánh. Nhưng mà sự thật nó có cái ba nghĩa: nghịch dòng sanh tử nè, hay là tu vô lậu nè, hoặc là vào dòng thánh. Hạ trung thượng chia hai hạng lợi và độ. Người độ căn còn bảy phen sanh lên cõi trời mới vào niết bàn, tức là bảy phen sanh lên cõi trời trở lại nhân gian bảy lần mới được vào niết bàn. Hiện đời là chỉ cho người đất lợi căn. Người lợi căn thì ngay đời này chứng được tu đà hoàng, chứ không phải đợi chứng ngay trong đời này, không có đợi tới bảy đời mới chứng được A-la-hán, được niết bàn. Ba hạng người này đoạn ba thứ kết. Bản dịch đời đường không có ba chữ hạ trung thượng, xong đoạn kết cũng phân lợi và độ, nên nó ba kết sai biệt.
Chỉ tu đà hoàng đoạn kết sai biệt, hồi nãy đó mới định nghĩa tu đà hoàng, bây giờ mới chỉ. Đại huệ thanh kiến có hai thứ, nghĩa là câu sanh và vọng tưởng, nhân duyên khởi vọng tưởng và tự tánh vọng tưởng vậy. Đó, nói thanh kiến là gì? Thân kiến nghĩa là chia ra hai thứ, câu sanh thân kiến và vọng tưởng thân kiến. À, câu sanh thân kiến là chỉ cho cái duyên khởi từ vô thủy nó theo nhau mà khởi vọng tưởng. Còn cái vọng tưởng là để chỉ cho những cái vọng tưởng hiện tại nó không có tự tính. Thì như vậy, nói rằng cái câu sanh nói cái vọng tưởng từ vô thủy, nói cái vọng tưởng là cái vọng tưởng đang chấp hiện giờ. Thí như y duyên khởi tự tánh, các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh, y theo các cái pháp do duyên khởi mà có, rồi từ đó rồi mình mới theo cái vọng tưởng phát ra cái chấp trước của duyên khởi. Thí dụ như là y duyên khởi là cái nhà do gạch ngói xi măng cát vân vân xây thành một cái nhà, đó là duyên khởi. Rồi từ cái duyên khởi đó mình khởi ra cái chấp trước, đó là cái nhà Phật, cái nhà đẹp, cái nhà xấu, đó là vọng tưởng chấp trước sanh. Bởi kia chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải có không vì tướng vọng tưởng không Phật. Bởi vì cái vọng tưởng đó nó chấp trước sự vật, mà chấp trước sự vật đó không phải thật có mà cũng không phải thật không. Bởi vì sao? Vì thật có thì nó không có tự tánh, cho nên không phải thật có. Không phải thật không thì hiện tại người ta thấy có, cho nên không phải thật không. Kẻ ngu vọng tưởng các thứ vọng tưởng tánh tướng chấp trước, như khi nắng thấy sóng nắng, nay khác tưởng nước, ấy là vọng tưởng thanh kiến của tu đà hoàng. Kia do nhân vô ngã nhiếp thọ không tán, đoạn trừ đã lâu xa mà còn vô tri chấp trước. Đó. Như vậy thì đối với cái kẻ ngu phu của mình thì vọng tưởng chấp như cái thanh này, mình cho nó là có cái thanh tướng thiệt. Còn các cái vị a la hán thì đối với cái thân này, các vị tu đà hòa đối với thân này biết rõ nó là vô ngã, là không thiệt. Bởi mình y thân này mình chấp nó là thiệt, bởi chấp thiệt cho nên rồi mình bị nó bức bách, nó đòi hỏi mình phải khởi những cái tưởng điên đảo. Cái bức bách đòi hỏi khởi tưởng điên đảo giống như con nai nó khát nước, bị cái khát nó bức bách cho nên nó thấy sóng nắng nó tưởng là nước, rồi nó chạy lẩn quẩn, nó tìm, nó kiếm. Mình cũng vậy, tất cả pháp nó không có thiệt, nhưng khi mà mình bị cái mê lầm bức bách quá, rồi mình tưởng nó là thiệt, rồi mình đuổi theo, mình khổ sở vì nó. Đó. Còn các cái gì ấy thì không phải vậy, ấy là vọng tưởng thân kiến của tu đà hoàng. Vọng tưởng thân kiến, đối với vọng tưởng thân kiến đó kia, tức là chỉ cho các ngài tu đà hoàng đó, do nhân vô ngã, tức là thấy được cái thân vô ngã rồi, cái nhiếp thọ không tánh, tức là năng nhiếp thọ nó không có tự tánh, đoạn trừ đã lâu xa, tức là dứt trừ được nó, mà còn vô tri chấp trước. Vô tri tức là còn đối với cái pháp, còn chấp pháp, mới phá được cái chấp nhân, cái chấp pháp vẫn còn. Cho nên nói thân kiến, thầy chỉ thân kiến đây làm cái rất nặng nề. Thân kiến là chấp ngã đó, chấp thân này là thiệt. Thì cái thân kiến này tất cả chúng ta có người, có ai mà thấy thân mình không thiệt không? Mà xét bằng trí tuệ thì thân mình thiệt hay không thiệt? Mà sự thực sống đây thì thấy nó thiệt hay không thiệt? Như vậy thì khi mình học nghe Phật tổ giảng dạy thì thấy thân không thiệt, trí tuệ nhận là nó không thiệt, nhưng mà trên cái thực tế sống thì thấy nó thiệt, phải không? Như vậy thì cái thấy thiệt đó là cái trí hay là cái mê? Nếu thấy thân là thiệt, đó là thấy theo cái mê,
ngu phu á, những kẻ ngu, mà đã là kẻ ngu á mới thấy thân này thiệt, và người trí là thấy thân này không thiệt. Như vậy thì tất cả chúng ta kiểm lại đây, ở đây mình được mấy người trí, chừng mấy người, ai thì cũng nghĩ rằng mình tu là kẻ có trí, cho nên mới muốn thoát ly sinh tử tu hành. Nhưng mà thật ra khi tu thì tu mà vẫn còn bị cái ngu mê thấy chấp vào cái thân kiến. Kiến là chấp cái gì? Chấp vào cái thân là thiệt. Bởi chấp cái thân thiệt cho nên cái dòng sinh tử dứt không được. Hiện tại mình thấy thân mình thiệt, cho nên mọi cái gì mà nó có thể hại tới thân mình nghĩ tới là giỡn óc và sợ sệt, phải không? Do bây giờ mình sợ chết, cho nên chừng chết là mất cái thân này, hoại cái thân này, mình liền tìm thân khác liền, không cho hở, không cho thiếu. Cho nên bỏ thân tiền ấm là có cái thân trung ấm, nhào vào cái thân trung ấm, bỏ thân trung ấm thì tới cái thân hậu ấm, không có dứt một chút nào hết. Đó là cái cấp thân, cho nên đi mãi trong dòng sinh tử mà không có đi ngược được cái dòng sinh tử. Bây giờ tu đà hoàng là phá được cái thân kiến, cho nên nghịch dòng sinh tử. Mà bây giờ mình tu á thì ai cũng nói tu giải thoát hết rồi, mà hỏi giải thoát cái gì thì trả lời sao? Giải thoát cái gì? Giải thoát tức là giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải đi nghịch dòng sinh tử, phải không? Thuận dòng sinh tử là sao giải thoát sinh tử được? Mà nghịch dòng sinh tử thì trước hết phải thấy thân này là không thiệt. Chịu cái đó không? Chịu không? Cái bộ không ai chịu hết. Nghĩa là nghịch dòng sinh tử thì muốn đi, mà thấy thân không thiệt thì lại không chịu. Không biết nó thiệt hay không thiệt, không biết là biết, không biết nó thiệt hay không thiệt nữa. Thực ra nếu không biết bằng cách này thì được, nghĩa là biết rõ nó là cái thân ảo ảnh vô thường quyển quá, nhưng mà biết rõ vậy rồi không chấp nó là thiệt hay không thiệt thì được, còn không biết nó thiệt không thiệt là không được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái bước đầu của người tu á, đúng ra thì cái quả tu đà hoàng là cái quả dễ tới nhất á. Quý vị đọc trong các cái kinh A Hàm thấy có nhiều vị cư sĩ đương uống rượu sai, bạn bè hoặc là dẫn thể nữ đi dạo chơi trong rừng, nghe Phật thuyết bài pháp cái liền chứng tu đà hoàng. Còn mình tu ăn chay rồi cả mấy chục năm mà có chút tu vô không nổi, ngập luôn ngập không nổi. Như vậy thì mới thấy mình dở quá. Tại sao mà mình không phá được cái thân kiến, cái thân chấp đó? Mình biết rõ thân này không thiệt, bởi không thiệt cho nên không có bám vào nó để mình đi trong dòng sinh tử. Bám vào nó thì đi dòng sinh tử đó là thuận lưu. Còn bây giờ mình buông nó, không chấp nó, đó là nghịch lưu. Đơn giản như vậy. Nên cái học, cái tu của mình là phải biết rõ cái chỗ đứng và cái chỗ bước đi của mình. Mình đang đứng ở cái vị trí từ cái phàm cất bước vào cái gì? Vào dòng thánh. Mình đang đứng ở phàm, mình định bước vào dòng thánh này nè, phải không? Chứ đâu có nghĩ là mình đứng ở chỗ phàm hoài. Có ai nghĩ đứng ở chỗ phàm hoài không? Nếu đứng ở chỗ phàm hoài thì tu làm chi? Như vậy là chúng ta ai cũng chuẩn bị bước vào dòng thánh. Đó là tu đà hoàng. Nhưng mà muốn bước vào đó thì cái đầu tiên là phá cái thành kiến, tức là cái chấp thân. Và không phá được cái đó thì không biết nổi, dở chừng không lên. Quý vị thấy cái tu cái gốc ngọn đó là như vậy. Ngay chỗ đó mà không bước được là dở chân không lên thì đứng y chỗ đó hoài, không thể nào mà bước vào cái dòng thánh được. Cho nên hiểu cho thật kỹ thì mới thấy cái tu nó hết sức là tế nhị, chứ nó không có cái nghĩa đơn giản là tụng cúng ngồi thiền như đó là đủ, mà phải thực sự phá cái chấp thân này. Thân này là không thiệt, biết rõ nó để đừng còn chấp, mà không chấp nó là phá được thân kiến. Mà phá được thân kiến tức là nhân vô ngã thì bước thẳng vào dòng thánh. Còn nếu còn giữ y nguyên nó thì bước vào không nổi, thì cứ dẫn đi trong lục đạo luân hồi, có phước là lên cõi trời, hết phước từ gốc xuống trần gian, hết phước nữa đi xuống nữa, phải không? Thế nó không có dừng được. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu là phải thẳng, phải tiến lên cái dòng thánh, chứ không có dừng ở đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới chỉ cho mình biết rằng tu Đà Hoàng cái nghĩa nó như vậy đó, là phải tiến tới, không có dừng ở một chỗ. Ở đây nói chia ra, nó chia ra là hạ trung thượng. Rồi hạ trung thượng chia là hai hạng, lợi và độn. Người độn căn bảy thêm sanh lên cõi trời mới vào niết bàn, tức là sanh lên cõi trời trả lại nhân gian bảy lần mới vào niết bàn. Còn hiện đời được vào niết bàn là chỉ cho người rất là lợi căn. Ba hạng người này đoạn được ba cái kết, thì đó là để thấy rõ cái ý nghĩa của cái tu Đà Hoàng. Rồi còn nữa, giờ hồi nãy giờ nói về cái câu sanh á, thấy không? Thành nói rằng ấy là vọng tưởng thân kiến của tu Đà Hoàng, nó là do kia, do nhân vô ngã nhiếp họ không tánh, đoạn trừ đã lâu xa mà còn vô tri pháp chấp trước, tức là còn chấp pháp. Bây giờ thân kiến nó chia ra hai thứ như nãy giờ nói, mà ở trong đây lại có cái chỗ này, nghĩa là câu sanh và phân biệt. Vọng tưởng tức là phân biệt, hay vọng tưởng là phân biệt. Phân biệt thuộc về kiến hoặc, tuy vọng nhiếp các pháp trong ngoài cũng y ngũ quẩn vọng chấp có không. Ngay thân ngũ quẩn mà chấp có chấp không, như người quyển do duyên mà khởi ra hình nam nữ, các tướng co duỗi sanh tất cả phân biệt của chúng sanh, và thật chẳng có chẳng không, trọn không có sự thật, chỉ là tướng vọng tưởng. Nếu mà biết tất cả cái tướng đều là hư dối như kim người quyển quá thì không có chấp. Như con nai khát nước vọng thấy cái nước thật, tu Đà Hoàng này dùng trí nhân vô ngã quán nhiếp thọ không tánh mà được trừ đoạn. Xét về tu Đà Hoàng đoạn hai thứ phiền não, chẳng rơi vào ngoại đạo chấp có nhân tạo tác, vẫn y nơi trí vô nhân, nó nhân vô ngã diệt tánh nhiếp thọ. Tánh nhiếp thọ tức là chỉ cho cái năng nhiếp là người đó, nên đối với pháp vô ngã chẳng có phần, chưa được có pháp vô ngã. Đại huệ câu sanh là tu Đà Hoàng thân kiến, vì thân tự tha vân vân, bốn ấm không khắc tướng, vì sắc sanh tạo và sở tạo, vì tướng lần lượt làm nhân nhau, vì đại chủng và sắc chẳng nhớ hợp. Đó, nói câu thân ngã chấp là gì? Là chỉ cho cái thân của mình và cái thân của người, ở trong đó sắc ấm và bốn cái ấm không sắc họ tưởng hành thức đó, rồi chấp có cái năng tạo sở tạo những cái tướng lần lượt mà sanh. Tu Đà Hoàng quán loại có không chẳng hiện, tức là quán các cái loại nó có hoặc là không đều không hiện thì đoạn được thân kiến. Tất cả các pháp có không đều không hiện thì đoạn được thân kiến. Như thế thân kiến đoạn thì tham ác chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. Nghĩa là khi thân kiến mà dứt thì cái tham không sanh, thì gọi đó là đoạn được thân kiến. Giải thích câu sanh thuộc về tư hoặc, thanh văn phân tích ngũ quẩn xong nên được giải thoát, nghĩa là thọ vân vân. Bốn quẩn không có sắc chứa, sắc quẩn y tứ đại và tứ đại tạo sắc lẫn nhau hòa hợp, không có tự và tha, không có mình và người đó. Xa lìa tà kiến có không, tưởng tham chẳng sanh, cả hai thứ đoạn ấy là thân kiến đoạn. Như vậy thì thân kiến đoạn là phá được cái vọng tưởng và cái câu sanh, hay là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Đại huệ tướng nghi là vì được phát hiện kiến tướng, vì trước đoạn vọng tưởng hai thứ thân kiến nên nghi pháp chẳng sanh. Nó phá được cái nghi. Cái nghi là gì? Do trước mình được cái pháp thiện kiến, thấy được cái pháp, khéo thấy được cái pháp đúng, cho nên đoạn được cái vọng tưởng hai thứ thân kiến đó. Hai thứ thân kiến tức là kiến hoặc và tư hoặc về thân. Bởi đoạn được hai thứ chấp thân rồi, cho nên các cái nghi nó không còn, không sanh. Không đối với chỗ khác khởi kiến chấp là đại sư, là tịnh, là bất tịnh, ấy gọi là tướng nghi Tu Đà Hoàng đã đoạn. Không đến đối chỗ khác, tức là đối với những người khác mình chấp đó là thật đại sư, hoặc người đó thật là thanh tịnh, thật là bất tịnh vân vân, mình không còn những cái nghi ngờ đó nữa, thấy rõ không nghi. Vì tất cả cái tướng đều là hư dối, thanh không thật. Được pháp khéo thấy tướng là thấy trên đế vậy, là nhân có thân thấy được trên đế, ấy là chứng pháp hiện kiến. Thanh kiến đoạn thì nghi ác chẳng sanh. Nghi có ba thứ: nghi pháp, nghi mình, nghi người. Luôn luôn nói tới nghi thì có ba thứ đó: hoặc là nghi cái pháp đó tu có đến nơi được không, hoặc là nghi mình có khả năng tu được không, hoặc nghi cái người dạy đó có thể chỉ đúng hay không, vân vân. Chính pháp hiện kiến thì không nghi pháp, thanh kiến đã đoạn thì không nghi mình, chẳng nghi pháp, chẳng nghi mình thì cũng chẳng nghi người. Nghĩa là nghi pháp, nghi mình, nghi người đoạn, nên chẳng đối chỗ khác khởi tưởng là đại sư, là tịnh, là chẳng tịnh. Đó chính là cái lời nghi vậy. Đó là phá được cái nghi. Và cái thứ hai, cái kiến chấp ở trước á, cái thân kiến nó nặng, mà qua được thân kiến rồi thì cái nghi nó cũng theo đó nó hết. Bây giờ tới giới thủ, quý vị hiểu cái giới thủ này nó sâu hơn cái giới cấm thủ mà của các cái chỗ khác nói. Tại huệ giới thủ ấy, tại sao Tu Đà Hoàng chẳng thủ giới? Nghĩa là vì khéo thấy tướng khổ ở chỗ thọ sanh nên chẳng thủ. Đây nói thế này, nó thường thường ví dụ như trong kinh hay nói có ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa thì có, trong đó có nhân thừa, có thiên thừa, rồi thanh văn, duyên giác, vân vân. Nhưng mà nhân thừa với thiên thừa thì còn sanh nó hết sanh. Mà nếu mình nói mình giữ cái giới năm giới để đời sau được làm người tốt đàng hoàng, thì mình cứ ráng giữ giới để đời sau được làm người tốt, thì đó gọi là giới thủ. Hoặc là nói giữ thập thiện để mà đời sau được sanh quả trời, đó cũng thuộc về giới thủ. Nghĩa là giữ giới để được còn sanh đời sau, hưởng cái quả tốt hơn đời này, thì đó gọi là giới thủ. Chứ không phải giới thủ như ở chỗ khác nó ngoại đạo cái giới phi lý mà họ chấp đó. Đây giới thủ là giữ giới để được hưởng thuộc đời sau tốt hơn đời này, gọi đó là giới thủ. Đại huệ thủ là kẻ ngu quyết định nhận tập khổ hạnh, vì được các cái thứ vui nên cầu thọ sanh. Như những người mà nói là tu những cái khổ hạnh đó để đời sau sanh chỗ các quả trời hưởng thú vui, như vậy đó là thủ giới. Kia ác chẳng thủ, trừ hồi hướng, tự giác thù thắng, lìa vọng tưởng, pháp tướng vô lậu, hành phương tiện, họ trì giới luật. Sở dĩ ở đây giữ giới là gì? Là vì mình muốn hồi hướng về cái chỗ thù thắng, cái giác thù thắng, vì muốn lìa vọng tưởng, vì muốn các cái pháp tướng vô lậu, mình muốn hành phương tiện, cho nên họ trì giới luật của Phật, chứ không phải vì muốn đời sau sanh ra thụ hưởng an vui mà giữ giới. Ấy gọi là Tu Đà Hoàng tướng giới thủ đoạn, tướng giới thủ đoạn. Giải thích cầu sanh chỗ vui mà giữ giới luật ấy là giới thủ. Tu Đà Hoàng nếu có thọ trì điều gì, tự giác thù thắng, hồi hướng vô lậu pháp hạnh, nên giới thủ đoạn. Tu Đà Hoàng đoạn ba kết thì tham si chẳng sanh. Nên Tu Đà Hoàng thể nghĩ thế này, các kết này ta, nếu Tu Đà Hoàng thể nghĩ thế này, các kết này ta chẳng thành tựu, liền có hai lỗi rơi vào thân kiến và các kết chẳng đoạn. Đó, nghĩa là Tu Đà Hoàng là đoạn kết, ba kết, thì ba kết đoạn là tham, tham và si không sanh. Nhưng mà nếu Tu Đà Hoàng còn nghĩ như thế này, nói ta là người đã đoạn được ba cái kết đó rồi, thì nghĩ như vậy đó thì bị hai cái lỗi. Hai cái lỗi, một là rơi vào thân kiến, hai là kết đoạn chưa hết. Tại sao? Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, Thế Tôn nói nhiều thứ tham dục kia vì sao đoạn tham? Phật bảo Đại Huệ: Yêu thích người nữ trói buộc tham kiến, các thứ phương tiện thân khẩu tạo tác nghiệp, thọ thứ vui hiện tại, gieo nhân khổ đời vĩ lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Thì cái đoạn trên là nói về nghĩa là nếu mình tu mà mình thấy mình đã làm được cái đó rồi, mình đã thành tựu cái đó rồi, thì còn thấy mình làm thành tựu thì còn cái ngã kiến, mà còn thấy thành tựu tức là còn chấp có cái pháp, cho nên cái kết chưa đoạn. Ở đây Ngài Đại Huệ mới hỏi Phật, hỏi như thế tại sao mà Phật dạy phải những người tu phải có nhiều thứ tham dục mà làm sao đoạn được các thứ tham dục đó. Thì Phật ngay nói cái tham dục căn bản trước là yêu thích người nữ trói buộc tham trước, các thứ phương tiện thân khẩu tạo nghiệp ác, thọ cái vui hiện tại, gieo nhân khổ đời vị lai, Tu Đà Hoàng thì chẳng sanh. Nghĩa là nói tới tham dục thì ở đây Đức Phật đặt cái tham dục về cái tánh cách nam nữ là nặng hơn hết. Tại sao vậy? Vì cái tham đó là cái gốc của sinh tử. Bởi cái tham dục đó là cái gốc của sinh tử, cho nên nó từ cái tham dục đó mà thân khẩu ý mình tạo nghiệp ác, hiện tại tưởng như vui mà gieo cái nhân khổ đời sau. Hàng Tu Đà Hoàng dứt được cái tham đó, bởi dứt được tham đó cho nên mới đi nghịch với cái đường sanh tử. Còn chưa dứt được cái nhân đó thì khó mà đi nghịch được cái đường sanh tử. Vì cớ sao? Vì được cái vui ta muội chánh thọ, thế nên kia đoạn, chẳng phải cái tham tiến đến niết bàn đoạn. Cái câu này nó hết sức rõ, để cho tất cả chúng ta ai nấy tu mà ý thức, nói rằng Tu Đà Hoàng sở dĩ đoạn được các cái vui tham dục, cái vui của tham dục thế gian đó, là vì các ngài được cái vui ta muội chánh thọ. Bởi được cái vui ta muội chánh thọ cho nên các ngài đoạn các cái vui tham dục, chứ không phải đợi tới niết bàn mới đoạn được cái vui tham dục. Cái ta muội chánh thọ thì tôi nói đây nói rộng một chút cho tất cả ý thức. Bởi vì cái người tu của chúng ta sở dĩ mình đi tu là vì sao đi tu? Hầu hết là thấy cái khổ của thế gian, phải không? Thế gian là khổ, thế gian là mê muội tạo nghiệp luân hồi, cho nên mình đi tu để dứt cái khổ thế gian, dứt cái dòng mê muội tạo nghiệp mà phải trầm luân khổ não không có ngày cùng. Như vậy thì vì sợ cái khổ của thế gian nên mình đi tu, hay là tránh cái khổ mình đi tu. Tu đó là để hết khổ, mà hết khổ tức là được vui, phải không? Như vậy thì đi tu là một nguồn vui, tránh hết những cái khổ đau của trần thế. Như bây giờ quý vị vô tu có vui không? Là tu thấy khổ không nè, bắt ngồi thiền đau chân khổ nè, bắt thức khuya khổ nè, bắt đi làm công tác khổ nè, rồi bắt ăn chay hoài khổ nè, cấm không cho hút thuốc khổ nè,
cấm không cho uống bia khổ nè, tất cả những cái gì mà vui thế gian cấm hết trơn. Như vậy thì khổ hay là vui? Bởi vậy cho nên những cái câu mà tôi trả lời hồi ở trên chân không đó, quý vị linh mục hỏi tôi rằng tại sao người tu gần đây, kể cả Phật giáo lẫn Công giáo, những người trẻ đều rụng như sung? Thì tôi liền trả lời rằng sở dĩ họ tu mà họ không muốn tu nữa là vì họ vào trong đạo họ không tìm được cái nguồn vui. Ở thế gian họ đã khổ rồi, rồi vào đạo rồi họ khổ nữa, rồi thôi khổ thì về thế gian còn kiếm liếm láp được cái thảm thảm, phải không? Thế còn bây giờ này khổ không, không thấy cái gì vui hết, ở anh tiếng. Bởi vậy cho nên họ rớt, họ phải trả lùi lại. Dù biết rằng cái khổ, cái vui thế gian là tạm bợ, nhưng mà còn có chút chút hơn là ở đây tiếp không ra cái vui gì hết, thì như vậy thì tu chứ. Đó, cho nên họ rớt. Vì vậy mà chúng ta thấy người tu là một nguồn vui, cái vui đó nó có nhiều chỗ. Cho nên nói tới tu người ta không có để ý, chứ để ý thì nó thấy nội cái bốn cái thiền là có cái thiền nào nghe buồn không? Cái thứ nhất là ly sanh hỷ lạc là sơ thiền, thứ gì là gì, định sanh hỷ lạc, rồi cái thứ ba là gì, ly hỷ diệu lạc, rồi thứ tư là gì, xả niệm thanh tịnh. Thì như vậy tất cả cái đó là cái nguồn vui đó. Cho nên tu là một nguồn vui chứ đâu phải khổ. Đó là mới nói cái lạc của thiền. Còn nói cái lạc của pháp nữa, thì thường thường người tu có các pháp lạc. Pháp lạc là gì? Nếu khi chúng ta được nghe lời Phật dạy, lời tổ dạy, những cái lời đó mà trước kia chưa bao giờ chúng ta được nghe, chưa bao giờ chúng ta hiểu, bây giờ nghe được, hiểu được là một cái gì cũng làm cho mình vui thích. Cái vui đó là cái vui pháp lạc, ít ra cũng được hưởng cái vui pháp lạc, rồi tới cái vui của thiền, phải không? Vì vậy mà đổi chữ lạc thì pháp thì gọi là lạc, mà thiền gọi là diệt, phải không? Cho nên thường á thiền diệt như thực tế cũng cơm bữa nào cũng nói vậy, mà ở đây nó có diệt hay chưa, hay là thiền khổ đó? Nghĩa là ngồi thiền lâu rồi tâm mình nó thuần thục, nó nhẹ nhàng khinh an, thì đó là cái nguồn vui của mình, cái vui ở trong đạo. Và cái vui đó nếu mình nếm được rồi thì mọi cái vui thế gian không có gì bì được, không có gì sánh được. Bởi vì cái vui thế gian là cái vui của trá hình đa khổ. Ví dụ bây giờ mình thấy hai người nam nữ lớn lên thì tới cái ngày kết hôn, họ gọi là lên xe hoa đó, ngày đó là ngày vui hay khổ? Ở thế gian cho ngày đó là ngày vui đó, phải không? Ngày vui đó, nhưng mà mình thấy rõ tương lai họ là khổ hay vui. Lên xe hoa rồi ít tháng rồi có cái đứa con, đứa con nó ra đời, cái thì từ đó thì sao lo chết mồ chết tổ, phải không? Rồi nuôi nó, mấy đứa đó thôi sao? Rồi còn nữa. Như vậy rồi con đau, con ốm, con ăn, con học, rồi từ đó là sao một đời nghe cứ như vậy mà lo quần quật không có ngày ra, phải không? Đó thì cái vui đó là vui thiệt không, hay là vui là đương bắt đầu tiễn mình vào khám bằng một cái hình thức đẹp đẽ, phải không? Bằng chiếc xe hoa mà đưa mình vào khám. Bởi vậy nên trong kinh tứ thập nhị chương mà tôi nói đó, người ở trong khám đường mà còn có ngày ra được, vì kêu ái nó còn có 10 năm, 20 năm. Còn mà vào ở trong cái khám gia đình rồi không có ngày ra, tới già khám 70 tuổi mà ra cũng không nổi nữa đó. Thì như vậy đó là đưa đi đâu? Lên xe qua là đưa mình đi đâu đó. Và người đời sau đó là vui, phải không? Nhưng mà với con mắt đạo đức nhìn thấy đó là bắt đầu đưa vào cuộc khó. Cái vui gì đó mà thế gian tưởng đó là vui, mình hiểu thấu đáo rồi thấy rõ ràng. Còn người tu á thì cái đầu tiên của mình là phải tìm ra cái pháp lạc, nghe chánh pháp rồi tự lòng mình nó nhẹ nhàng, vui thích, thì đó là cái nguồn vui đầu. Rồi từ cái nguồn vui thoát lạc rồi, mình ráng mình tu để tâm mình nó an tịnh. Mà tâm an tịnh rồi thì từ từ mình thấy nó có những cái vui lanh lanh nhẹ nhẹ. Cái vui đó mới thực là vui. Vui không có cái khổ che vui trong đó. Còn cái vui của thế gian là vui của cái khổ. Thí dụ như ngồi ba người, bốn người vào tiệc, bằng đầu uống rượu thì cười hỉ hạ, thấy không? Hỉ hạ lát cái nói công kích nhau một vài lời, cái rồi thì đập bàn đập ghế nhau, phai đấm nhau. Còn nếu không phai đấm thì ép nhau uống ngồi về, cả đi xuyên bên này người ngã bên kia. Ủa nữa, vui không? Đó. Thì như vậy tất cả cái người ta tưởng là vui mà không ngờ đó là cái nhân của đau khổ. Còn mình mà ngồi thiền cũng qua được cái cơn khổ của nhức mỏi tay chân rồi á, thì nó tới cái giai đoạn yên, yên rồi tâm thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi trí nó sáng, chừng đó mình mới thấy cái vui lân lân nhẹ nhàng. Cái vui đó mới là cái vui thật, thật là vui đó. Bởi vậy cho nên cái vui của đạo nó mới, người nào vào đạo mà tìm được cái vui đó thì mới không có rụng, không có rớt. Còn nếu tìm không được cái vui đó thì thế nào họ cũng xoay lại cái vui kia, kẻ liếm láp chút ít hơn là không có. Thế đó, đến cuộc đời không có gì hết buồn đó. Vì vậy mà họ rụng mới rớt chứ có gì đâu. Hiểu vậy thì mới thấy rõ cái ý nghĩa tu phải tìm ra cái vui của đạo. Muốn tìm ra cái vui thì trước hết là phải vui trong cái chánh pháp, nghe chánh pháp mình khởi cái niềm hân hoan thoát lạc đó, rồi từ từ mới cái vui thiền diệt. Cho nên ở đây nói tu đạo hoàng luôn luôn vì được cái vui tam muội chánh thọ đó, cho nên mới đoạn hết những cái tham dục. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói tu đạo hoàng hay khởi nghĩ thế này: ta được quả tu đạo hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? Vì tu đạo hoàng gọi là nhập lưu, mà thật không có chỗ nhập. Cho đến nếu A-la-hán khởi nghĩ thế này: ta được đạo A-la-hán, tức là còn trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, thế nên có thể biết khởi tưởng đoạn kết là rơi vào thân kiến và kết chẳng đoạn. Đây là dẫn chứng trong Kinh Kim Cang để biết rõ cái câu trên nói rằng nếu mà tu đạo hoàng khởi nghĩ người ta đã đoạn hết những cái kết, thì như vậy đó là bị hai lỗi đó. Ta muội chánh thọ, tức là chứng thoát thiện kiến sanh ra, nghĩa là ta muội chướng tham dục kia cho nên được hiện đoạn. Nhờ cái chánh định của mình cho nên nó dừng, nó chặn đứng được những cái tham dục, vì vậy mà được cái hiện đoạn. Bởi tư hoạt tu đạo hoàng chưa hết, vì các ngài mới hết kiến hoạt, còn tư hoạt cũng còn, cho nên cái tham nó cũng còn trong đó chút ít, vì vậy mà nhờ cái ta muội đoạn mới hết. Thôi nghỉ.
Nguyện dĩ thử tâm đức
tứ quả A-la-hán. Hôm nay nói về quả Tư-đà-hàm, đại huệ. Thế nào là tướng Tư-đà-hàm? Nghĩa là chống soi tướng sắc, tướng vọng tưởng sanh, nên kiến tướng chẳng sanh. vì khéo thấy tướng thiền thú, chống đến đời này sạch mê khổ, được niết bàn, thế nên gọi là Tư Đà Hàm. Ở đây định nghĩa rõ thế nào là Tư Đà Hàm thì nói rằng những vị đó khéo chống soi thấy cái tướng sắc. Thì tướng sắc đó là cái tướng do vọng tưởng sanh, cho nên mới đối với cái kiến phần và tướng phần không sanh, hay là tới cái kiến chấp nó không có khởi. Bởi vì khéo thấy tướng thiền thú, tức là do thấy được cái tướng thiền mà chống đến đời này sạch nó khổ, tức là chỉ còn một đời nữa là hết cái sanh tử, được niết bàn, thế nên gọi là Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm tức là còn một phen sanh tử nữa thôi. Giải thích: câu chống soi tướng sắc tướng vọng tưởng sanh là bậc Nhất Lai này vì rõ sắc tướng sanh ra phân biệt nên phân biệt chẳng sanh. Bởi vì có sắc tướng rồi khởi phân biệt, mà biết rõ rằng sắc tướng đó là không thiệt nên cái phân biệt không sanh. Phân biệt này là chỉ cho tư hoặc, chẳng phải là kiến hoặc. Vì gì trong nhà Phật có chia ra hai cái loại hoặc: kiến hoặc và tư hoặc. Cái kiến hoặc đó, tức là chỉ cho cái mê lầm chấp trước về cái nhận định sai lầm của mình. Thí dụ như hồi mình không biết đạo thì mình nghĩ rằng có một đấng tạo hóa tạo ra con người, tạo ra muôn vật, thì mình nghĩ như vậy, cái đó gọi là kiến hoặc. Bây giờ mình nghe đạo, nghe Phật chỉ dạy, mình hiểu rõ các pháp do nhân duyên sinh, không phải là có ai tạo, thì hiểu vậy rồi thì cái mê lầm trước còn hết, liền hết, chứ không phải đợi tu mới hết. Nghe vừa hiểu đúng lý, đúng lý thì cái hoặc đó nó liền hết. Cho nên nói là kiến hoặc, chỉ cần ngộ được lý đạo thì kiến hoặc nó trừ. Còn cái tư hoặc á, chữ tư có nghĩa là suy tư, tức là nó nằm sẵn ở trong cái tâm của mình, như là tham sân si rồi đó, thì cái đó nó thuộc về tư hoặc. Bởi vậy nên mình biết đạo rồi mà nó vẫn còn. Ví dụ như ở đây có ai không biết, nóng giận là cái tật xấu, phải không? Nhưng mà gặp cảnh thì có nóng giận không? Biết nó là xấu mà gặp cảnh thì nó vẫn phát ra, không làm chủ được. Bởi vậy cho nên nói nó là tư hoặc. Mà cái tư hoặc đó phải do cái công phu tu nhiều năm nhiều tháng, rồi từ từ nó mới sạch lành, chứ không phải hiểu cho nó hết. Bởi vậy nên hai cái hoặc này, cái kiến hoặc thì Tu Đà Hoàng, chứng Tu Đà Hoàng là đã đoạn kiến hoặc. Tại sao? Bởi vì Tu Đà Hoàng thấy được đạo, cho nên mọi cái chấp sai lầm trước kia nó liền hết, vì vậy mà kiến hoặc sạch. Còn cái tư hoặc này phải tu cho tới A-na-hàm, hoặc là tới A-la-hán mới thực là dứt nữa. Bởi vậy nên cái tư hoặc nó sâu hơn, nó kín đáo, nó trầm lặng, nó theo dõi mình mãi mãi. Khéo thấy thiền thú là, đây thì dẫn từng câu trên, chứng pháp thiền kiến, chỗ khởi thiền định. Nghĩa là mình tu thiền, rồi do cái tu đó, những cái pháp mình tu, mình chứng được, mình đạt được. Bởi đạt được cho nên mình thấy, cho nên gọi là chứng pháp thiền kiến, chỗ khởi thiền định. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, người Tư Đà Hàm buộc tâm tu đạo vì đoạn tham dục sân si, tức là đoạn tham sân si và kiêu mạn. Do buộc tâm này nên một phen qua lại rồi tột bờ mé khổ vào Niết Bàn, chỉ còn trở lại nhân gian một lần nữa thì hết, không còn sanh tử, được vào Niết Bàn. Đó là Tư Đà Hàm. Bây giờ tới A Na Hàm. Chỉ tướng A-na, đại huệ thế nào là A-na-hàm? Nghĩa là vì đối với sắc tướng, tánh, phi tánh, quá khứ, hiện tại, vị lai, sanh thấy lỗi lầm, khiến vọng tưởng chẳng sanh, và vì kết đoạn gọi là A-na-hàm. A-na-hàm nghĩa là sao? Nghĩa là đối với cái sắc tướng tức là mọi hình sắc đó, mình nói rằng tánh là có, phi tánh là không, hoặc là quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời, mình đều thấy nó là sai, là không đúng. Chấp sắc tướng là có là không, hoặc chấp có ba đời là thiệt, thì cái đó đều là cái lỗi lầm. Bởi thấy như vậy cho nên khiến vọng tưởng nó chẳng sanh. Và vì các cái kết đoạn, tức là kết là nhục ngũ hạ phần kết, hoặc là ngũ thượng phần kết đó, thì gọi đó là A-na-hàm. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở đây chỉ cần có hai điều kiện mà các ngài dứt được các vọng tưởng. Điều kiện thứ nhất là thấy các pháp không có thực có thực không. Điều kiện thứ hai thì thấy ba thời nó không thật, quá khứ hiện tại vị lai không thật, bởi vậy cho nên vọng tưởng nó không sanh. Còn mình hai điều kiện đó mình có đủ không? Thấy các pháp có không, mình có thấy cái nào là không thực có không thực không không, hay là thực có thực không? Mình đã thấy thực có thực không, rồi ba thời quá khứ vị lai hiện tại mình cũng thấy thật nữa, bởi vậy cho nên tâm vọng tưởng dình không được. Đó là cái chỗ mà các ngài A-na-hàm này đã qua rồi đó. A-na-hàm hay thấy sắc, sắc tự tượng ba đời khởi ra phân biệt lỗi lầm, sạch hết các phân biệt, hằng bỏ các kết, kết tức là các cái kiếp sử đó. Cái phân biệt này cũng chỉ là tư, chỉ cho tư hoặc. A-na-hàm vào niết bàn có bảy hạng, bảy hạng mà ở đây chỉ nói một hai hạng cho mình biết đại khái thôi. Một là trung vào niết bàn, nghĩa là xả cái dục giới chưa đến sắc giới, ở giữa đó vào niết bàn, tức là có cái hạng A-na-hàm này. Nó là khi bỏ cái thân cái quả dục giới, lý đáng sẽ sanh vào cái cõi trời sắc giới ở A-na-hàm thiên của mình học đó, sanh về cõi đó. Nhưng mà vừa xả thân này đi tới nửa chừng cái liền chứng niết bàn, khỏi tới cái quả trời sắc giới, thì đó là cái gọi là trung vào niết bàn. Hai là hành vào niết bàn có hai hạng, một là tinh tấn không tự tại định, hai là giải đãi có tự tại định. Có hai hạng, một hạng tinh tấn mà không có tự tại định, tức là trong cái khi mình cố gắng mình tu nhưng mà chưa được cái định tự tại. Còn có người thì họ giải đãi nhưng mà họ được cái định tự tại, sao kỳ vậy? Lẽ ra tinh tấn mới được định chứ, mà sao tinh tấn mà chưa được định tự tại? Bởi vì đối với cái người tu mà chưa có thuần thục, tuy phát tâm dũng mãnh nhưng mà chưa có thể an định được, cho nên tinh tấn có mà định tự tại chưa có. Còn đối với người tu đã thuần thục, họ ngồi lại là nhập định, nhưng mà họ lười ngồi nó, thì như vậy đó gọi là giải đãi có tự tại định. Xét đây chỉ viên kiến phần lỗi lầm mà chẳng nói thiện lạc, sẽ chỉ cho lợi căn tinh tấn. Tức là xét theo cái lối giải thích này thì mới nói về cái lỗi lầm của kiến phần thôi, chứ chưa có nói về cái thiện lạc khi mà mình được niết bàn. Chỉ quả A-la-hán, đại huệ A-la-hán là đủ các thiền định tam muội, giải thoát lực minh các thứ phiền não khổ vọng tưởng chẳng còn, gọi là A-la-hán. Như vậy A-la-hán là gì? Tức là những vị tu hành đã đạt được cái chánh định giải thoát, những tam minh hay là ngũ lực vân vân, các ngài đã đầy đủ các thứ phiền não khổ đau vọng tưởng không còn, cho nên gọi đó là A La Hán. Thì như vậy A La Hán thì ngang đó dứt hết mọi khổ đau, còn chưa tới A La Hán thì còn chút chút, còn ở dưới nữa thì còn nguyên, phải không? Như mình thì còn sao? Mình thì khổ đau nào người ta có thì mình cũng có theo hết rồi. Thí dụ như ở ngoài người ta bị rầy ta buồn, mình ở trong đạo bị rầy có buồn không? Cũng buồn. Ở ngoài người ta thiếu ăn người ta than thở, mình ở trong đạo thiếu ăn nó than thở không? Cũng than thở. Thì như vậy người ta có cái khổ nào mình cũng đầy đủ cái khổ đó, không kém gì người ta. Như vậy cho nên biết rằng cái tu của mình nó còn thấp, chưa có bước vào được mấy cái vị trí của các bậc hiền thánh. Giải thích A-la-hán tức là vô học, do giới định huệ giải thoát tri kiến, năm phần pháp thân hương được đến bờ kia, hàng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, nên nói ta sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, chẳng thọ thân sao. Cái câu này trong kinh thường gọi là sư tử rống, nói một cách quả quyết, ta không còn phải sanh đời kế nữa, cho nên sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, tức là cái hạnh thanh bạch ta đã đầy đủ, chẳng thọ thân sao, không còn tái sanh đời sau, nghe không? Quả quyết như vậy. Thì đó là cái chỗ A-la-hán. Thì ở trên đây nói rằng A-la-hán tức là vô học. Bây giờ có những người họ cũng hay xưng họ vô học. Vô học là sao? Là tại vì họ không thèm học thì gọi là vô học. Còn A-la-hán là vô học nghĩa là sao? Nghĩa là thường đối với các bà Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm thì gọi là còn hữu học. Hữu học đây là còn tu, còn vận dụng cái trí tuệ để dẹp trừ phiền não, cho nên gọi đó là hữu học. Còn A-la-hán đây là đến chỗ sạch hết phiền não rồi, không còn vận dụng trí tuệ để dẹp trừ phiền não nữa, cho nên gọi đó là vô học. Vô học tức là sạch hết rồi, không còn phiền não nào để mà đoạn trừ đó. Bởi vậy cho nên ở đây nó đủ năm phần pháp thanh hương, là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Nha, bởi được đủ năm phần giải thoát, năm phần pháp thanh hương đó, nên được đến bờ kia, tức là bờ niết bàn, hằng đoạn sanh nhân trong ba đời, cũng đoạn ấm thanh trong tam giới, tức là không còn mang thanh ngũ ống ấm ở trong tam giới nữa. Như vậy thì năm phần pháp thanh hương ở đây quý vị nhớ chưa, biết chưa? Tại sao gọi đó là năm phần pháp thanh hương? Là giới hương thì thường thường mình hay cúng hương cho chư Phật, chư Bồ Tát. Mà cúng hương thì mình lấy cái gì cúng? Hoặc là hương trầm, hoặc là hương gì? Hương các cái thứ, các cái loại cây thơm để mà mình thắp lên mình cúng. Thì ở đây A-la-hán chỉ dùng giới, giới thanh tịnh, đó là cái mùi hương của A-la-hán. Rồi dùng định, tức là tâm hoàn toàn an định, đó là mùi hương của A-la-hán. Huệ tức là trí huệ đối với A-la-hán đến đây là viên mãn, đó là mùi hương của A-la-hán. Rồi giải thoát, giải thoát đây tức là giải thoát mọi cái triền phược, phiền não, trói buộc đó, đều giải thoát hết, gọi là giải thoát hương. Còn đến cái sau cùng là giải thoát tri kiến, giải thoát phiền não khác, giải thoát tri kiến khác. Nó khác ở chỗ nào? Như bây giờ tôi thí dụ thì quý vị tạm hiểu cái nghĩa này, giải thoát phiền não và giải thoát tri kiến. Ví như có người biết tu và quyết chí tu, cho nên họ cắt đứt mọi cái trói buộc về tình cảm gia đình, mọi cái trói buộc về cái tình cảm thân quyến, bạn bè. Thì mọi tình cảm đó họ cắt hết. Thì đối với những cái trói buộc về tình cảm gia đình, bạn bè, thân quyến đó, họ đã cắt hết. Thì đó họ có giải thoát chưa? Có giải thoát. Nhưng mà những cái gì họ học được, họ hiểu được từ trước tới giờ trong đầu họ đó, họ cứ quen chấp, họ không bỏ. Cái chung quanh ràng buộc thì họ cắt đứt, nhưng mà cái kiếp chấp lâu nay họ học được, họ lượm lặt được ở người này, ở người kia, tuy nó không phải là của Phật dạy, không phải là cái nhân giải thoát, nhưng mà những cái chấp đó họ bỏ chưa được. Tôi nói thí dụ như người trước họ làm cái nghề như là cái nghề thầy giáo, hay là cái nghề thợ mộc, hay là cái nghề y tế, trong ngành y tế, hoặc là y tá, hoặc là bác sĩ gì đó. Nhưng mà bây giờ họ đã thấy rằng mọi cái trói buộc của gia đình họ bỏ, nhưng mà còn những cái thấy hiểu của họ đó, họ cho đó là cái, đó là cái hay, cái đó là cứu kính, họ bỏ không được, thì đó gọi là tri kiến. Tri kiến mà cái tri kiến nó bỏ được, nó hết sức là tế nhị, thì cái đó mới giải thoát chốt đó. Vì vậy mà gọi là giải thoát tri kiến hương. Những cái trói buộc bên ngoài mình bỏ mau, mà cái trói buộc trong tâm tư mình, những cái kiến thức của mình á, mình bỏ rất khó. Cho nên mới gọi là cái phiền não chướng, rồi cái sở tri chướng á. Sở tri chướng là nó na ná với cái phần mà tri kiến hương này. Mà nếu người nào được năm cái phần pháp thanh hương này á, thì tức là người đó đến niết bàn, cho nên gọi đó là pháp thanh. Cái thanh không còn do ngũ ấm nữa, mà cái thanh do chánh pháp tu hành mà nó hiện, cho nên gọi là pháp thanh hương. Người đó không còn rớt lại trong tam giới sanh tử, vì vậy gọi là vô lậu đó. Riêng A-la-hán chẳng đồng siêu giác à, nói về đây mới so sánh. A-la-hán thì được giác ngộ, được giải thoát, nhưng mà không bằng với cái các cái bậc siêu giác. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn nói ba thứ A-la-hán. Ở đây nói đó là A-la-hán nào? Thế Tôn là được tịch tỉnh nhất thừa, là đại Bồ Tát phương tiện thị hiện A-la-hán, hay là Phật hóa ra à. Như vậy thì theo cái nhìn của Bồ Tát Đại Huệ thì ngài thấy A-la-hán có chia ra ba hạng. Một hạng là tịch tỉnh đại thừa, một hạng là Bồ-Tát thị hiện A-la-hán, một hạng nữa là Phật quá ra A-la-hán. Đó là ba hạng. Thì như vậy Phật nói đây là thuộc hạng nào trong ba hạng đó? Phật bảo Đại Huệ là thanh văn được đạo nhất thừa tịch tỉnh, chẳng phải hạng khác. Như vậy thì nãy giờ Phật cắt nghĩa A-la-hán đó là chỉ cho thanh văn được đạo nhất thừa tịch tỉnh, tức là được niết bàn. Đó là cái A-la-hán của thanh văn. Khác là, đây nó giải thích khác là cái gì? Bồ-Tát hành đạo Bồ-Tát và quá Phật quá ra, vì bản nguyện nên dùng phương tiện khéo léo ở trong chúng thị hiện thọ sanh, vì trang nghiêm quyến thuộc của Phật. Cho nên cũng có những kinh khác nói, như là ngài Mục Kiềm Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Tu Bồ Đề, vân vân. Trong cái hiện tại hội cái Đức Phật gọi là các ngài chứng quả A-la-hán, phải không? Nhưng mà chỗ khác thì nói các ngài là Bồ-Tát thị hiện thanh văn thừa à, thì như vậy đó gọi là Bồ-Tát thị hiện A-la-hán, chứ không phải là A-la-hán thực. Bởi vậy nên những kinh đại thừa thì các ngài thì liền hỏi những cái giáo lý nó siêu thoát, nó không có hạn chế ở trong cái phạm vi của A-la-hán. Đại Huệ ở trong chỗ vọng tưởng thuyết pháp các thứ, nghĩa là được quả, được thiền, thiền giả nhập thiền, thì thải xa liền. Nó ở đây nói rằng ở trong chỗ vọng tưởng thuyết pháp, nói rằng Bồ Tát hay là Phật hóa ra đó, để mà thuyết pháp cho chúng sinh đó, thì cũng là vọng tưởng thuyết pháp. Trong cái vọng tưởng thuyết pháp đó, Phật nói à, người tu sẽ được quả, sẽ được thiền, rồi có hành giả, khi tu hành khéo thì nhập được thiền định à, những thứ đó đều thải xa lìa, thể hiện được tự tâm hiện lượng, được quả tướng, nói là được quả. Nghĩa là thể hiện là cốt làm sao các ngài chỉ cho chúng ta nhận được cái tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện lượng tức là cái tánh Phật của mình đó. Được quả tướng tức là kết quả của cái tướng chân thật, nói đó là được quả. Lại nữa, Đại Huệ, người muốn siêu thiền vô lượng, vô sắc giới, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Đại Huệ chánh định diệt thọ tưởng, vượt tự tâm hiện lượng thì chẳng phải. Vì cớ sao? Vì còn tâm lượng. Ở đây Phật nói rằng cái người nào mà muốn siêu thiền, muốn siêu thiền vô lượng, vô sắc giới, tức là tu thiền mà vượt khỏi những cái thiền của tứ vô lượng tâm hay là các thiền của vô sắc giới như không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ chẳng hạn, thì người đó phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Bởi vì tự tâm hiện lượng là cái tướng mình nói, nó do cái tánh Phật nó hiện ra, nhưng mà còn thấy có một cái tướng hiện á thì nó cũng là tướng chứ chưa phải là cái chú kính. Bởi vậy cho nên tới chỗ đó rồi cũng phải lìa cái tướng tự tâm hiện lượng nữa. Còn những cái vị tu mà được diệt thọ tưởng định á thì những vị đó chưa có vượt khỏi được cái tâm hiện lượng. Bởi vậy cho nên các ngài chưa có thoát khỏi cái vòng lãnh quẩn mà gọi là còn có cái pháp chấp đó. Vì sao? Vì còn cái tâm lượng. Tuy nói là được định diệt thọ tưởng nhưng mà cái tâm lượng chưa hết. Giải thích trên nói A-la-hán nghĩa là chỉ định tánh nhất thừa, trong ba thừa, chẳng phải Bồ-Tát thị hiện và Phật quá hóa ra. Bồ-Tát và Phật quá là đối trong chúng sanh vọng tưởng có các thứ nói pháp là được quả, được thiền. Đó là nói được quả, được thiền, đó là vọng tưởng nói chứ nó không phải là thiệt. Thì Bồ-Tát mà còn nói được quả, được thiền cho là vọng tưởng, huống nếu mình chưa được mà nói thì càng vọng tưởng hơn nữa. Trọn không có năng sở vì chỉ tự tâm hiện lượng, đây được quả tướng cùng định tánh chẳng đồng, vì nhiếp các người đồng sự dẫn tiến lên đại thừa. Nói rằng được quả tướng cùng định tánh chẳng đồng, cái tánh định và cái quả tướng hai cái đó nó khác nhau. Mà sở dĩ phân biệt khác nhau là vì sao? Vì muốn nhiếp quá những người đồng tu để dẫn họ lên đại thừa. Thế nên người muốn vượt khỏi tứ thiền ở thế gian và tứ vô lượng tâm, tứ vô tưởng định, phải lìa tướng tự tâm hiện lượng. Lại về định diệt thọ tưởng xuất thế gian cũng thuộc về tâm, thuộc tâm lượng, siêu tự tâm hiện lượng, chẳng phải như vậy. Văn sao nói nếu giác thì được giải thoát, chính là chỉ nơi đây vậy, nghĩa là mình phải giác ngộ thì mới được giải thoát. Một mặt nói được tâm tự tâm hiện lượng, một mặt nói lìa tự tâm hiện lượng. Một ban đầu thì nói mình phải được cái tự tâm hiện lượng, nhưng mà đến đây lại nói phải lìa tự tâm hiện lượng. Tại sao vậy? Nói là được tự tâm hiện lượng nghĩa là giác, mà khi giác rồi thì tức là lìa cái tâm hiện lượng. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: các thiền tứ vô lượng, vô sắc tam ma đề, tất cả thọ tưởng diệt, tâm lượng kia không có. Bốn câu kệ này Phật nói rằng các thứ thiền như là tứ vô lượng tâm hay là tứ vô sắc giới, tất cả những cho tới cái diệt thọ tưởng định đó, cái tâm lượng kia không có, tức là về tâm lượng đó nó chưa có vượt qua được. Quả Tu Đà Bà Na, Vãng Lai và Bất Hoàng cùng với A-la-hán, những đây tâm hoạt loạn, dù cho tu chính quả Tu Đà Hoàng, quả A-na-hàm, quả A-na-hát, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái tâm hoạt loạn. Tại sao? Thiền giả thiền và duyên đoạn tri kiến trên đế, đây là lượng vọng tưởng, nếu giác được giải thoát. Nếu còn thấy mình là người hay tu thiền và được thiền cùng với những cái duyên, nào là đoạn những cái tri kiến để đạt được chân đế, còn thấy có mình hay tu, có quả để mình chứng, đây là lượng vọng tưởng, như vậy là cũng còn là ở trong vọng tưởng. Nếu giác được cái đó thì mới là giải thoát. Giải thích: thiền giả và thiền, tức là trên nói năng nhập và sở nhập, đã có năng sở, tức có cảnh giới sở duyên của thiền. Đoạn là đoạn tập, thêm chữ nữa mới rõ. Đoạn là đoạn tập. Tri là tri khổ. Đó, đây nói đoạn, đoạn cái gì? Là đoạn tập đế. Nói tri, tri cái gì? Là tri khổ đế. Do biết khổ đoạn tập nên thấy chân đế. Chân đế tức là thấy rõ tứ đế, chẳng lìa tâm lượng. Như vậy tuy đã ngộ được pháp tứ đế nhưng mà cũng còn nằm ở trong tâm lượng. Giác là giác tự tâm hiện lượng. Giác thì chống lìa, lìa tâm hiện lượng mới thật chứng tâm hiện lượng. Tức là mình không còn mắc kẹt ở cái hình thức đó thì mới thực tình mình đạt được chỗ viên mãn ở đó.